Chứ mà nó gần rồi, tức là lúc đó là cái tâm của mình á, nó không còn bị vọng tưởng nữa. Cái tâm mình chẳng hạn như niệm Phật á, là chỉ có nhớ tới cái vấn đề định niệm Phật thôi, nó không nhớ gì nữa. Thì mà khi mà vô để chúng ta mất loạn đó, thì lúc đó mình chỉ có một cái tâm, mà cái tâm đó nó hướng về chuyện pháp. Thành thử ra lúc đó cái phiền não nó không phát sanh, mà không phát sanh á thì nó đang ở trạng thái được an lạc. Cái trạng thái an lạc nó nói là cái an lạc này do cái lạc của thiền định ha. Đó. Thì cái lạc của thiền định này đó, nó là cũng là một trong những cái lạc. Chẳng hạn như bây giờ người ta bỏ mà ái dục, người ta cũng sinh ra lạc nha. Thì cũng trong cái danh từ mà cái cảm giác mà sảng khoái sung sướng về trong cái thân và tâm á, người ta dùng hai danh từ. Một danh từ là lạc, một danh từ là hỷ. Cái gì mà danh từ thiền định nó phải nắm cho vững á, lạc và hỷ. Thành ra nhiều khi ta nói chung là hỷ lạc, thấy không? Phát sanh là hỷ lạc. Nhưng mà hai danh từ này đó là hai cái trạng thái nó khác nhau. Một trạng thái đó nó gọi là sung sướng trong tâm, trong tâm thôi, thì nó gọi là hỷ. Một cái hỷ tướng tức là một cái gì nó phát ra một cái sự lân trong tâm, trong hồn mình á, gọi là như quan hỷ vậy đó. Rồi bây giờ như quan hỷ á, quan hỷ không phải nào nói là thân quan hỷ được hết trơn, mà nó là tâm là quan hỷ thôi. Nó là một trạng thái, một cái tâm đó là cái tâm đó, nó gọi là cái tâm đó có không có bị vọng tâm nữa, nó hướng vào một cái gì hay mà cái gì nó thuộc về thiện. Hay nhớ nha, cái chỉ có thiện nó mới sanh ra được cái lạc thôi. Thì lúc đó là cái tâm mình nó lăn lên, cái lạc bằng tâm. Và một cái vui vui, niềm vui trong tâm, cái gọi là hỷ. Còn cái niềm vui mà lạc được của thân thể đó, thì nó gọi là lạc. Lạc nó gọi là thuộc về giống như lạc thú á, hay là quan lạc á, là nó là những trạng thái mà sảng khoái gì trong cái thân của mình. Nhớ nha, hai cái từ này dùng khác nhau. Thì mà trong cái trạng thái mà mình đi về thiền định á, thì cái gì xảy ra trước? Đó là như vậy. Thân nó quan lạc trước, hay là tâm nó quan hỷ trước. Là tại sao đâu hỷ trước mà không phải thân? Phải, tại vì cái pháp là pháp luyện tâm. Cái pháp thiền định là luyện tâm. Thành cái tâm á, nhưng nó phải nhu thuận trước rồi mới ảnh hưởng vào cái thân. Luyện cái tâm mình mà, chứ phải luyện thân đâu. Pháp thiền định là pháp luyện về tâm. Thế không? Tại vì mình nói nhất tâm bất loạn là mình luyện cái tâm nào đó thì nó không có loạn. Thấy không? Thành thử ra nó là cái pháp luyện về tâm. Mà cái tâm của mình nó thường thường đó là bình thường là mình không có tu luyện, mà nó cứ chạy đầu này nó chạy đầu kia, nó làm cho mình hết duyên cái pháp này là duyên pháp khác. Rồi suy dương những cái tiền não, những cái mình lo nghĩ vụ này lo nghĩ vụ khác, cái tâm của mình nó luôn như mình nó cứ làm việc hoài, nó làm việc nó hướng về những cái bất thiện, thành ra cái tâm mình nó bất an, không có gì hết trơn. Bây giờ mình đem cái tiêu thiền định vô, mình luyện những cái tâm mà nó chạy tới chỗ này, nó chạy tới chỗ kia, mình chỉ nó lại, gom nó lại, rồi đến một lúc nào nó bây giờ như con ngựa dừng cương, nó đứng một chỗ mà điều khiển ra cũng được hết trơn á. Thì tức là mình điều khiển được cái tâm, mà điều được cái tâm rồi đó thì nó gọi là mình muốn điều khiển vào cái gì thì nó nhất tâm vào cái đó, tức là có một tâm cái đó thôi mà điều khiển được á, thì phiền não nó không phát tâm nữa, tại vì nó không có chạy được nữa, thì lúc đó là cái tâm nó sẽ nhu thuận trước. Mà cái tâm nó nhu thuận trước đó, thì con người nó tự nhiên nó không chạy cái phiền não nữa, nên nó an lạc thôi. Do đó và hỷ tâm phát sanh trước, chứ nó không có giờ nó phát sanh là cái lạc tâm cơ. Khi mà hỷ tâm nó phát sanh được hết trơn á thì hơi thở người ta sẽ đình lại, người ta không có thở nữa nha. Lúc đó là cái hơi thở từ từ nó ăn nó an vui, nó lắng đến nỗi là nó khí nó không có chạy động nữa, bắt đầu hơi thở nó ngừng lại đến nỗi là nếu mà cái người mà vô được hỷ tâm nó có để một cái kiếm để trước lỗ mũi thì lỗ mũi nó cũng không có cái vết mờ, tức là không có hơi thở nữa, nó đình lại. Thì khi mà nó đình lại đó thì khí lực trong người đó nó chạy chậm, rất là chậm, thành ra thân thể của mình nó không có bị ảnh hưởng nữa. Thì lúc đó cái lạc của thân nó phát sanh ra, thành ra cái lạc về thân á là cái giai đoạn của trạng thái của nhập vô tâm muội, tức là trạng thái từ nhất tâm nó chuyển qua nó được lạc về thân. Lạc về thân là cái trạng thái do an tĩnh về cái tâm mà nó phát sanh ra cái nhu thuận của các luồng khí lực trong thân, nó khiến cho cái thân của mình nó sảng khoái. Bởi thân sảng khoái nghĩa là sao biết không? Mà nó không có bệnh nữa. Bởi vì nào nhập cái tiền bệnh rồi nó không có bệnh nữa. Thấy không? Tại vì khi mà cái sảng khoái là tự động nó sẽ điều chỉnh hết tất cả cái bệnh cho mình lại, nó làm cho mình không còn bệnh nữa. Tôi thấy có mấy người mà họ chưa đạt được cái vấn đề mà lạc về thân hoàn toàn đó, hay nhưng mà lúc mà họ tập về tình bệnh đó, như bây giờ họ cúi xuống họ cúi không được, cái xương sống họ như bị cứng lại vậy đó. Ha, mà cái thân họ là giống như nó cứng nhắc à, nhưng mà khi mà họ vô được cái trạng thái mà tâm hỷ rồi đó, hay bắt đầu nó phát sinh ra cái lạc về thân đó, thì hai tay của họ đó họ méo cái là sau lưng luôn đó, nắm là hai bàn tay sau lưng luôn, giống như yoga vậy đó, nó dẻo gì đó. Hay mọi người họ gặp xuống là sát đất luôn. À, tức là khí lực nó sẽ chạy trong cái tâm của mình, khi cái tâm của mình an tĩnh là khí lực nó sẽ chạy đúng đường, cái đó mà không cần phải tập dẫn khí, dẫn khí gì hết á. À, cái mấy tiên gia, mấy người tiên sẽ tập dẫn khí, nó luyện khí để cho khí đi đúng đường. À, còn cái vấn đề đó với Phật á, thì khi mình tập được cho Phật cho nó trúng, vô được cái hỷ tâm rồi đó, thì cái lạc nó sẽ phát sanh. Cái lạc phát sanh đầu tiên đó là cái tâm mình nhu nhuyễn, thành ra mình phát sanh là tâm hỷ. Tức là con người nó vui, cái niềm vui lăn lăn vậy đó. Tâm hỷ, nhưng mà bây giờ nó tâm hỷ rồi, nhưng mà cái thân nó chưa có lạc đâu nha. Cái thân nhiều khi đau nhất thì có. Thật ra giờ nhiều cái gì tập bây giờ, các em mình nói là được pháp lạc chưa, nhưng thật sự đúng ra mình có cái hỷ đó. Chứ mình ngồi hỷ, nhưng mà ra thân mình vẫn ngồi đau nhất. Nhất ta nhất kim thật già. Đi qua tới cái giai đoạn nhập vô thì định nó thật sự á. Thì xả ra nó không còn nhất tay chân nữa, nó được cái lọt cái lạc nhu nhuyễn về thân. Cái lúc đó cái lượng khí lực nó sẽ chậm lại từ từ, từ bao nhiêu những cái nói là mấy cái nhâm mạch bóp mạch là mấy cái đường mạch kia tự động nó thông hết, nó làm cho thân bệnh có bệnh nữa, ngồi bỏ lâu cũng được. Thì qua cái đó mà lặng thân nó tự động nó nhập định. Nhập định tức là mình nói là vô tâm mũi á, thì lặng thân. Thì bây giờ mình nắm những nhân từ về cái đó cho biết. Bây giờ mình nói về vấn đề nhất tâm. Nhất tâm tức là có một tâm thôi. Bình thường mình ngồi đây, mình tưởng mình đáng lắng nghe pháp. Nếu cái tâm mình chú ý hoàn toàn vào trong cái lắng nghe pháp đó, thì gọi là nhất tâm hướng về pháp. Thấy không? Nhất tâm hướng về pháp. Nhưng đôi lúc chẳng hạn như là mình ngồi đây rồi, chẳng hạn như mình cảm thấy như cái mùi gió nào thổi ngang, cái tâm mình nó mát mát, cái tâm mình nó hướng qua những cái vụ khác, hay nó tản mạt ra, hay là có nhiều người ngồi đây mà nhiều khi nghĩ về chuyện một hồi mình sẽ làm cái gì, vân vân vân, nhiều khi như vậy đó, thì làm sao mình chú tâm được ông tổng giảng sư cũng giảng, thấy không? Cái đó là gọi là bình thường vậy đó, thì bình thường cái gì đó nó vẫn thường thường cái gì tưởng là nhất tâm, nhưng thực sự mình có hai ba tâm, ông thầy vừa ngừng cái là cái tâm mình nó nhiều khi nó nhìn cái này nhìn cái khác nó chạy. Cái trạng thái nhất tâm á là phải làm sao cái trạng thái là cái một cái tâm nó liên tục nó chạy tới một cái gì hoài, thành ra trạng thái người ta nói là cái tâm của mình nó phải giữ một cái gì, nó giữ liên tục thì mới gọi là nhất tâm. Nhất tâm đó thì có giá trị khi mình giữ liên tục một cái một vật gì đó, nó không phải một cái thời gian, nhưng mà thường thường cái thời gian mà thường thường người ta đặt ra thì thường thường ít nhất phải 5 phút một, sao chẳng hạn như bây giờ mình cảm giác là chơi như nó dễ nè, chẳng hạn tôi nói là như giống như cái bàn tay mình nắm một cái gì vậy đó, nếu mà mình nắm cái đó như chắc gì đó, thì tức là cái tâm của mình ôm một cái gì giống như bàn tay mình nắm một vật gì thì là chắc. Thành ra qua tới cái thiền định thì tùy theo pháp môn người ta lựa chọn một cái đấu trộn để người ta nhất tâm. Nhưng hồi xưa chẳng hạn như mấy người mà ái dục nhiều quá, ái dục nhiều quá đó là cái tâm mà tham người sắc dục mà nhiều quá đó, thì bây giờ Đức Phật mới dạy đề mục quá bất tử, quá bất tịnh, nó là lấy những cái đề mục thật là dơ để cho trong thân mình có những cái vật chất rất là dơ. Thường thường vô cái bắt đầu niệm, hồi xưa cái đói mà thôi bên kia nó đặt á, tại thường mấy anh thầy tu thường thường là nếu mà gặp cái sắc trần mà nó động thì nó cũng có đột, thành ra bắt đầu học cho 32 thể trường âm thân, người ta mới niệm là tóc, rồi rong, lông, bóng, tai, rồi đờm, rồi giải, nước miếng, nước mũi, rồi máu, rồi mũ, rồi bao tử, rồi liền niệm 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 gì đó, niệm 32 thể trường âm thân. Hay, nhưng mà không phải là cái người nào, cái mỗi người có cái nghiệp, thành ra có nhiều người nghe niệm tới máu thì cảm giác hổm trong người đó, có nhiều người niệm tới nước miếng họ tổm lắm, thấy không? À, có nhiều người niệm tới chẳng hạn da thì không có thấy tổm, họ khó chịu lắm. Thì mỗi người cái nghiệp họ chọn một cái vật mà cảm thấy, khi mình đọc hết đầu tiên mình cứ ngồi mình đọc, lấy bản kinh ra mà đọc 32 vật trượt, 32 vật trượt đại khái cái gì mình cũng biết, tóc lông móng răng gì đó mình biết hết rồi, thấy không? Nhưng mà người ta sẽ chọn, tại vì mỗi người có cái nghiệp họ sẽ chọn. Cái hàng có người nghe tới máu tự nhiên họ có một cảm giác tự nhiên thấy khó chịu mà thấy nó dơ này kia đó, à mà đọc nhiều lần, ví dụ lần thứ nhất đọc, lần thứ hai đọc, lần thứ ba lần, ví dụ đọc nhiều lần mà đều thấy vấn đề, thí dụ nha, thí dụ người đó đọc tới máu cảm thấy dơ, cảm thấy nó dởm lửa, thì lúc đó nó ngừng lại, tại ngừng lại nó nói bây giờ lấy được một máu là một đề mục để là tập, thế là 32 đề mục nó gom là một đề mục thôi, thấy không? Thì lúc đó họ mới ngồi họ mới niệm chữ máu, họ tưởng máu đầy người gì nè, tưởng máu trước mặt hết, tưởng như là cái tâm mình đã tưởng thành trong cái vấn đề đó rồi đó, tức là nó có nhất tâm trong vấn đề đó đó ha. Thì tới quay đoạn thứ hai, bây giờ chẳng hạn gặp người nào đó thì người nào cũng là máu thôi, thấy không? Khi mà mình thấy người đó là máu tự nhiên mình bỏ mà, thì cái tâm họ không có dính mắt nữa, biết cái lối tôi bất tịnh gì không? Nó là nó dễ lắm, có nhiều người không biết ở dơ sao không hiểu, nghe tới tóc lông cái là thấy cẩm như chịu không nổi, dơ cái nó mẩn thiểu vậy đó, có nhiều người nghe kia đó, thì lúc đó họ lấy lông là mày một hai niềm nó đập lông, đền lông tự nhiên họ cảm thấy dơ dám do nó tổm, thế thì lúc đó chúng ta chỉ niệm cái lông thôi, thấy không? Đó, niệm khi nào mà cái tướng lông rồi đó nó trong nửa tiếng hay một tiếng mà mình niệm lông thấy lông không á, mà cảm thấy mình sợ lắm, mình thấy mình ghê tởm lắm, thấy không? Thì lúc đó thì mới là áp đặt vô các đối tượng, thấy không? Các đối tượng mình thường được cái đối tượng đó là chúng sanh, bởi vì cái ái dục là đối với người nam đối với người nữ hay là người nữ đối với người nam, thấy không? Thì bây giờ bất dinh bất cứ một người nào mình cũng cảm thấy lông, người nào không có lông, thấy không? Mình cảm thấy tự nhiên thấy sợ, không gần, mà nhờ đó người ta mới tránh được. Cái là mình nói về thành ra cái đó là nhắc lại đó, mình phải là mình ở đây mình dạy về cái vấn đề quá bất tận, nhưng mà nhắc lại để quý vị biết là quý vị muốn tập nhất tâm là nhất tâm cho nên vấn đề gì, thấy không? Ví dụ như bây giờ mình tập tịnh độ thì nhất tâm bên cái gì, thấy không? Còn đặt thiền là nhất tâm là cái gì, mỗi một cái pháp môn nó có một cái sự nhất tâm, tức là phải luyện về cái gì, thấy không? Thành ra mỗi pháp môn nó luyện một cái, chẳng hạn như mà lần tham gian nó luyện rồi, nó luyện nhất tâm định từ đó, là luyện là nhất tâm, nó đầu tiên nó chọn người đối kỵ trước, tại vì đối tham gian nó phải cắt hái gì à, chắc phải là già, thành ra nó không muốn những ái dục nó lâu kéo trong thế gian, rồi nó xét lên coi trong cái thế gian này mình dính mắc cái nào nhiều, thì dùng một cái pháp quán hay là cái pháp thiền định để mà nó tắt pháp đối trị, cũng như mình nói là đa số người ta dính mắc về cái ái dục nhiều. Như Phật nói là cái khổ là nguyên nhân của sanh tử luân hồi, cái tham dục là nguyên nhân sanh tử luân hồi, thường thường mấy cái thầy được xuất gia thường thường á, nhưng mà sơn xuất gia đó, sơn xuất gia tâm tông á, thì tôi cũng ông thầy tôi mà cũng đổ vừa cắt tóc tôi xong đã bắt tôi niệm 32 cái đó đó, niệm mấy niệm tôi vậy đó, đúng ra là phải dạy cắt tập nhưng mà không có dạy, vì con đường đó nó xuất gia là con đường cắt cái gia, mà cắt cái gia là bộ nó phải dứt hết cái tham dục đi, thành ra nó tập cái bất tịnh là cái chánh. Nhưng mà là cái cú cánh của cái con đường của A La Hán thừa là gì, đạt được cái vô ngã, cái vô ngã thành ra cuối cùng á, khi mà cái năng lực thì mình nó có rồi đó, thì họ sẽ tập trung vào cái đề mục của họ là đề mục của vô ngã, thấy không? Đầu tiên họ vẫn dùng những đề mục để đấu trị cái căn tánh trước, thấy không? Để sửa cho mình, để tập khí cho mình, chẳng hạn như bây giờ tôi nói chuyện ra nghe cho nó nhanh quá, thấy không? Thì bây giờ phải tập cái sự tỉnh thức trong cái vấn đề âm thanh, thấy không? Để khi nào mình nói về âm thanh hay mình nói chuyện, cái bắt đầu là mình luôn luôn nhưng mình nắm về cái âm thanh để mình điều chỉnh hoài, ví dụ cái gì đó, ta tập để cho mình sửa lại những cái thói xấu, những cái thói quen. Thành ra hồi xưa quý vị thọ là tỳ kheo rồi đó, tỳ kheo thì giới không có bao nhiêu, hay nhưng mà trong đó nó có tất cả trăm quan nghi đặc để quý vị tập đó, từ đi đứng nằm ngồi nói chuyện, đội mũ mặc áo, có những quy nghi. Cái quy nghi đó tập đó để chi? Để mình đi có cái cách chậm rãi, để mà điều chỉnh tâm thức của mình một cách nhẹ nhàng, cách nói chuyện cũng vậy. Thật ra nó nói là cái giới thì không bao nhiêu và cái quy nghi nhiều lắm. Sao thì bây giờ thì đúng ra thì nếu mà mấy người học mà từ nhỏ đó thì học rất là kỹ, ta thành ra từ bước đi, bước đứng, cách cười, cách cầm, cách nói vậy là còn kêu sai là thầy ông rầy. Tôi thì xuất gia nó hơi trễ, xuất gia cũng 40 tuổi mới xuất gia, thành thử ra học kỹ như vậy. Tôi cũng không học kỹ đâu, nhưng mà và nếu mà mấy thầy trẻ trẻ cái thầy Lý Thanh này chắc học kỹ nè, bởi vì sai là ông thầy ông rầy, sai là rầy, thành ra từ cách đi, đứng, nằm, ngồi nên mình đều phải học đó. Và học cái quan nghi để làm cái gì? Để học cái tâm, để lúc nào mình cũng tỉnh thức, tỉnh giác, mình làm động gì mình biết, để mình chú ý. Nó giống như mình thích là mình trụ tâm vào các động tác vậy đó, thấy không? Nhưng mà trong các phát triển định đó thì người ta không dạy mình trụ vào các động tác, bởi vì tại sao? Tại vì động tác thì nó lẹo á, thấy không? Nếu mình trụ tâm động tác, dùng động tác từ đây đến đây thì mình trụ chỗ nào? Thành ra cái vấn đề là trụ tâm và động tác là giai đoạn đầu tiên của thiền định, tức là tập về tỉnh thức, tức là mình làm cái gì mình biết mình làm. Kiểu gì muốn tập thiền định á, ví dụ như bây giờ cái gì niệm Phật, kiểu gì phải biết cái gì niệm Phật trước đấy hả? Còn nếu gì niệm cái gì không biết á thì phải tập thiền định không được. Tại vì thiền định là cái tâm mình nó phải nhất tâm hướng vào cái gì ít chứ không phải biết cái đề mục mình hướng về. Cái hạn như mình hướng về ông Phật thì ít nhất là luôn luôn mình phải luôn tâm mình phải biết luôn luôn có ông Phật, biết luôn có ông Phật thì mình hướng về mới được. Thế không? Nhà như mình nói tôi nắm đề mục, nhưng mà tôi nắm đề mục tức là luôn luôn tôi cái tay tôi phải có gì tôi nắm vô vậy nè. Ví dụ như tôi nói giờ đề mục tôi là ông Phật, là cái tay tôi phải nắm ông Phật ở đây, nắm Phật ở đây. Thế không? Khi mà cái tay tôi không thấy ông Phật ở đây nữa, ha, gọi là cái này nó gọi là gì? Lạc đề mục. Ha, mà trong danh từ của bên kia nó gọi là gì? Thất nghiệp, tức là mất cái niệm. Hay cái niệm này là niệm gì? Niệm là hướng vào đề mục, cái tâm mình nhớ tới đề mục. Thật ra quan trọng á, không là dạy cái gì tập lum tập la, cái hàng như dạy gì chú ý đến Phật, lễ xuống mình hướng vào Phật, thì thật sự đó là tất cả những cái dạy của gì ổng rài đều là kỹ thuật của thiền định hết. Thấy không? Bởi vì khi mình về hướng đề mục, đó là cái tâm mình có nắm vào ngày nhớ ngày, thì cái tâm nó duyên vào một cái pháp, thì cái tâm nó không có chạy theo tâm sân si, do đó nó dễ an lạc. Thấy không? Đó là pha pha một chút khi một chút về thiền định rồi. Nhưng mà giờ cái quan trọng bây giờ đó là bây giờ mình đi cái đây là mình đi về tịnh độ tông. Thấy không? Thành ra đề mục mình nắm á là đề mục gì? Đề mục mình tu là một gì? Hả? Nhãn thành. Rồi cái mục đích của mình á, cái mục đích của mình á là để được giảng sanh, thấy không? Cái mục đích của mình để được giảng sanh, tức là mình tu làm sao giảng sanh là đại yêu cầu, thấy không? Nhưng mà cái mà giảng sanh thì đề mục giảng sanh là đề mục sao? Bây giờ thật sự ra đó, quý vị muốn giảng sanh thì có bao nhiêu điều kiện nha, muốn giảng sanh phải có bao nhiêu điều kiện. Tại vì vấn đề mà giảng sanh á là nó phải có cái nghiệp để giảng sanh, thấy không? Mình tu cái này là tu tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp để sanh về tịnh độ, ta gọi là tịnh nghiệp, tức là phải có cái nghiệp để giảng sanh. Hay cái nghiệp đó thì thường thường ta dùng không ngoài là thân khẩu ý nghiệp, hoặc là nghiệp bằng thân, hoặc là nghiệp bằng khẩu, hoặc là nghiệp bằng ý. Ha, những cái nghiệp đó khi mà cái thân mình làm cái gì, hay là cái khẩu mình làm cái gì, hay là ý mình làm cái gì mà khiến cho mình giảng sanh được, thấy không? Nó có ba loại nghiệp. Thì cái nghiệp về thân mình đã dạy rồi, là mình đi mình phải như thế nào, cái nghiệp về khẩu mình niệm như thế nào, ý nghiệp mình chưa giảng thôi, thấy không? Đó. Nhưng mà muốn biết biết giảng sanh như thế nào đó thì phải hiểu là mấy tổ lập tông tịnh độ là lập tông là trên cái gì, trên bản nguyện Đức A Di Đà, phải không? Mình đi mình sanh được tịnh độ đó không phải là tự lực của mình, mà trên là cái bản nguyện đại bi của Đức A Di Đà. Mà ngài có nói đàng hoàng đó, quý vị đó muốn mình sanh được ngài đó là phải tin, tin vào bản nguyện của ngài. Hai, họ thích hay là quan hỷ, hai và phát nguyện, hai và làm các công tác hay là niệm danh hiệu ngài hay là nhớ tưởng đến ngài. Cái đó là bằng những cái câu nguyện khác nhau. Cái này như hoặc là niệm danh hiệu của ngài 10 tiếng liên tục, ví dụ gì đó là một câu. Hay là làm những công tác mà hồi hướng về khỏi nước ngài, làm tăng như nước ngài là hai câu, tức là hai câu thứ ba. Hay là hoặc là luôn luôn là nhớ tưởng ức niệm đến ngài, đến ngài, hoặc là đến khỏi nước của ngài, hay là đến các đồ chúng của ngài trong quá trình. Đó là ba cách. Nhưng ba cách đó đó thì đều là phải tin, là một ha, và thứ hai là cái phát nguyện ha, thích thú và phát nguyện, quan hỷ và phát nguyện, rồi cái thứ ba là cái hạnh. Ta đặt ra trên cơ sở là thành ra điều kiện để quý vị sanh được tịnh độ là phải có tính nguyện và cái hạnh ha. Đó, cái đó là cũng như là nó là cũng như là một cái giạc ba chân vậy đó. Cái giạc hai chân thì nó không có thành tựu được, cái giạc là có ba chân. Mà ba chân này ta dựng á, là nó nương với nhau. Thì cái hạnh á thì hoặc là đi quán tưởng cũng được, đi niệm Phật cũng được, đi làm công tác, những công tác về Bồ Tát hạnh, là làm những công tác từ thiện, lấy phước đức tới hồi hướng cũng được, là đều được sanh vào cõi nước của ngài, thấy không? Đó là cái. Còn ba cái đó thì cái thân nghiệp mình học rồi, bây giờ mình làm cái gì mình cũng hồi hướng về mỗi ngày là mình học rồi, thấy không? Khẩu nghiệp mình cũng học rồi, bây giờ cái ý nghiệp, cái ý nghiệp này là cái gì? Thầy đã tỏ muốn sanh tịnh độ là phải ba cái đó, lấy cái ba đó là cái nhân. Thì ba cái đó là cái mình đặt đó, là nhất tâm bất loạn hoặc là nhất tâm bất loạn. Tôi chọn á, nên tôi đặt ra trong ba cái đó, tôi đặt ra đó, thì có người đặt về cái tâm tính, lấy cái tính làm cái sự nhất tâm bất loạn, đó là tính tâm nhất tâm bất loạn. Bởi vì nói là nếu mà tính tâm bất loạn, tính tâm mà bất loạn đó thì lúc nào cũng sẽ tin Phật sẽ rước mình ha, rồi lúc nào làm cái gì cũng nhớ tới Phật ha, là mong chờ Phật sẽ rước mình, và cái ý niệm này nó trở thành ra một cái tiêu chuẩn là khi Phật tới rước là chắc chắn mình đi. Thành ra cái nhiều tổ đặt cái chữ tính làm cái chữ nền, mình có căn bản là tin vào cái quyền lực đại bi của Đức Phật và tin là mình có cái năng lực để đi. Cái năng lực đó là cái bản tâm Phật tánh của mình, hồi nào bây giờ bản thể nó là tương đồng với Đức Phật, cơ thể là cái thiện Đức Phật xuất hiện ra thì không có gì ngăn cản nó được, thì mình có thể đi theo được. Thì đó là một cái loại để tập. Còn thứ hai tập đó là cái nguyện. Thì cái nguyện cũng là một cái cách, chứ là lúc nào cái tâm mình cũng ao ước cái điều đó được lạc. Cái nguyện là cái gì? Là một cái sự ao, có một lòng mong cầu, một lòng khát khao mà nó là rất là mạnh, đó là nguyện để thân tới được lạc. Thứ ba là cái hạnh. Cái hạnh được là tỳ danh, hoặc là nhớ tưởng, hoặc là vân vân. Đó là cái. Thì đa số quý thầy dạy cho quý vị ở đây thì là tỳ danh, phải không? Nhất tâm bất loạn trong tỳ danh gì, thấy không? Nhưng mà tôi giảng hoài thì quý vị biết tỳ danh nó có thể đi được, có thể đi không được, phải không? Tại vì tôi thấy nhiều cái tỳ danh á, càng như giờ mình nói mấy nhiều hệ thống đó, tỳ danh như Minh Tiên nó cũng A Di Đà Phật, rồi bên thần nó cũng A Di Đà Phật, rồi mấy nhiễu ông cô sát cậu gì cũng A Di Đà Phật tùm lum á, nhiều lắm á. Cô đi thấy cái chỗ mà lên đồng lên bóng nó cũng A Di Đà Phật á, thấy không? Thì họ ra chỉ niệm Phật gì thôi, chứ họ đâu có cầu vãng sanh đâu. Thành ra tôi thấy cái vấn đề mà cái hạnh đó, nếu mà không có tính nguyện á thì cái hạnh đó nó có thể nó lạc qua con đường khác, thấy không? Chẳng hạn như cái bố thí á, mà nếu mình bố thí mà không chấp tướng thì trở thành ra cái bố thí nhặt vô cái tấm giá không Đức Phật, mà còn bố thí mà chấp tướng á thì mình được phúc báo. Thành ra một cái hành động bố thí nó không có nghĩa rằng là một cái pháp vô lậu, cái pháp giải thoát, mà bố thí nó có thể làm cái pháp cũng lậu, tức là cái pháp sanh được phước báo để mà mình hưởng phước báo trong những kiếp mai sau rồi mình lại sanh tử luân hồi, hoặc là nó trở thành là phước báo vô lậu khi mình bố thí mà không chấp tước. Thành ra cái hạnh á, cái hạnh đó tùy theo cái tâm của mình mà cái hạnh nó chuyển, thấy không? Cái hạnh như trong kinh nó nói, nếu bố thí cho 100 người ác không bằng bố trí cho 1 người thiện. Thấy không? Rõ ràng là cái bố thí vẫn là, ví dụ mình lấy một nắm gạo mình bố thí cho 100 người ác vẫn không bằng mình lấy một món gạo mình bố thí cho một người thiện. Một người thiện đây nó là một người giữ ngũ giới, thấy không? Thì rõ ràng là cũng một nắm gạo thôi, nhưng mà cái sai khác nó vẫn có. Còn cái hạnh nó ảnh hưởng về cái đối tượng, cái là cái đối tượng mà mình tác hạnh đó, hay hoặc là cái tâm của mình tác hạnh, thấy không? Ví dụ như mặc dù nói như vậy nhưng mà cuối cùng á thì nói một câu, nếu mà người bố thí mà không vô tâm á, mình bố thí cho một cái người mà gọi là một đạo nhân mà vô đắc vô chứng vô tâm, thì cái phước đường bố thí đó còn hơn bố thí Đức Phật nữa. Thầy nó nói là từ đầu tiên đó mình nói là lấy một nắm gạo mà bố thí cho 100 người ác không bằng bố thí cho một người thiện, rồi một cái nắm gạo đó mà bố thí cho một vị xuất gia bằng một ngàn người thiện như vậy đó cũng không bằng mình bố thí cho một người xuất gia. Nó tăng lên từ từ. Rồi giờ cũng nắm gạo đó mình bố thí cho một vị bố thí cho một 10.000 vị xuất gia cũng không bằng mình bố thí cho một vị đắc quả Tu Đà Hoàn. Nó tăng từ từ tới tăng Đức Phật á thì nó là 100 ức. Một nắm gạo đó mình bố thí Đức Phật được 100 ức lần, 100 ức, 1 ức hồi xưa nó là 10 triệu, thấy không? Gần 1 tỷ lần, thấy không? Tỷ lần. Nhưng mà một nắm gạo đó mình bố thí một cái người mà vô tu vô chứng vô đắc, tức là người gọi là nó là đạt được cái trạng thái vô sở chấp á của bát nhã tý á, thì phước đức còn hơn bố thí ông Phật nữa. Thành ra cái hạnh á nó không có, cũng là một hành động cũng nắm gạo đưa thôi mà nó sai khác hết, phải không? Thành ra mình nói là thành ra trong cái ba cái chân mà tính nguyện hạnh á, thì cái một kỳ danh á, nhiều khi kỳ danh không đúng mình vẫn không có sanh lộ được, cũng như cái bố thí vậy đó, cái bố thí mà bố thí gì mà được phước đức của gì, rồi bố thí Đức Phật là được phước chi vô gì, rồi bố thí cho một người vô tu vô chứng đắc thì phước đức là nó như mênh mông cái này như hư không vậy đó. Thì rõ ràng là cái hạnh á, nó tùy theo tâm của mình và tùy tâm cái đối tượng mà phước điền, đối tượng bố thí mà nó trở thành sai khác. Thành ra trong pháp niệm Phật á thì cái đối tượng đó là cái danh hiệu Đức Phật. Thành ra cái phước đức rất là lớn, thấy không? Đức Phật rất là lớn rồi. Bây giờ mình nó cao đài hòa hảo hay là tất cả gì nó niệm A Di Đà Phật nó vẫn mới được phước đức. Thấy không? Tại vì cái bản thể của Đức Phật lấy cái danh hiệu làm cái công đức để mà giúp đỡ chúng sanh. Nhưng mà giảng tâm thì nó chưa chắc. Thấy không? Giảng tâm nó cần cái tính nguyện. Thành Phật mà thêm mà tập nhất tâm bất loạn á, nhiều thầy chủ trương là tập danh hiệu, nhờ lấy danh hiệu làm cái chỗ đấy đó, tôi thì không chủ trương tập danh hiệu, bởi vì cái danh hiệu nó là cái hạnh. Quán tưởng cũng dùng như mình đi tịnh độ, mình có thể là mình niệm danh hiệu Đức Phật cũng được, mình quán tưởng cũng được, mình làm các công tác mình hồi hướng cũng được, thế là cái hạnh, vô số hạnh để mình làm để mình sanh, thấy không? Hay là mình đọc tụng kinh điển là mình sẽ phát nguyện về cũng được, thấy không? Thành thử ra vì cái đó tôi thấy nó không phải là cái yếu tố mà đúng nghĩa để mình sanh, mặc dầu nó là ba trong cái ba chi nên tôi không có chọn cái đó, mà tôi chọn nhất tâm bất loạn trong cái khác, thấy không? Thì tại tôi nói bây giờ hoặc là tâm tính trong nguyện cái hạnh, đương nhiên mình đặt sao mà nếu mà mình làm sao mình dồn ba cái đó vào một á, ba cái đó mình dồn vào một á thì đương nhiên là mình ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật tôi có tính có nguyện chẳng thì được rồi. Thì cái tập này dồn ba cái làm một thì cái gì cũng biết rồi, phải không? Học rồi. Bây giờ ví dụ về cái gì thích tập về tiếng thì cái gì phải dồn sao trong cái A Di Đà Phật nó cái nguyện nhãn sanh đó, nó có cái lập trình tha thiết cực độ ở trong cái tiếng đó thì được. Thì bây giờ sau khi mới tập đặt xong cái tiếng đó, nó có cái nguyện và cái lòng tin là nó cực kỳ chí thành tha thiết, thì lúc đó mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật không thành vấn đề, thấy không? Còn nếu chưa có đó, nếu hoặc là mình nhớ nghĩ cái Đức Phật thôi, mình nhớ nghĩ Đức Phật hay là nhớ nghĩ hậu quan Phật, mà trong đó nó có cái tính và cái nguyện vô được cũng được, thì nó cũng trở thành ra pháp môn để mình đi. Tại trong đó là trong quán kinh nó là nếu mình nhớ tướng Đức Phật, hay là mình nhớ cái tướng cõi giới Đức Phật, hay là mình nhớ tướng thánh chúng của Đức Phật, cũng như Quan Âm hay là Thế Chí, thì mình vẫn đi được thành Phật Phật được. Hay là quán kinh nó dạy với kèm với cái tính và cái nguyện ha, luôn luôn ha. Thành ra sau này thì cuối cùng sau này rồi mấy đời sau này thì cái tổ nó là đi được hay không là do tính nguyện, còn cái hạnh là cái phụ trợ ha. Bởi cái hạnh có thể là nhiều khi người ta niệm nhưng mà ta không có tính nguyện cộng là ta biến được ha. À mà cái gì có nghe cái vụ mà niệm Phật mà sanh ra cái sanh ra thai sanh chưa hả? Niệm Phật mà sanh ra thai sanh, hay là sanh ra thai sanh, hay là nghi thành à, nghi thành tức là nó nói là giờ mình tin à, mình tin nhưng mà mình tin nó không có kiên cố, người ta nói chút cái mà tự nhiên mình tin vào cái khác, thấy không à, thì do cuối cùng do giờ phút cuối, do nhân duyên giờ phút cuối à, mà do thiện tri thức họ niệm hộ niệm cho mình mong mong, lúc đó mình gặp những cái ác pháp nó xảy ra rồi cái tâm mình lúc đó mới sợ là mình nương tựa Đức Phật, thì Phật em rước mình về, thấy không, thì vẫn sanh về khỏi Đức Phật nhưng mà sanh ra trong nghi thành hay là ai sanh, tức là nó nói là ở trong một cái cõi giới đó lỡ ngoài biên địa Đức Phật gì đó, thấy không, nhưng mà trong cõi giới đó là không có Phật tới ha, mà cũng không có Bồ Tát tới nữa, thấy không ra ha, mà trong cõi giới đó mà cái cung điện đó thì cũng như giống như là cung điện của Đại Thích vậy đó, muốn ăn thì có ăn, muốn mặc thì có mặc, muốn gì thì có cái đó, thấy không ha, là sống chung sướng vậy tới 500 kiếp, 500 năm, một năm đó như là một ngày đó là năm như thế, ngày đó là 5000 năm coi này chắc quên rồi. Một ngày đó 5000 năm gọi này thì 500 năm cái gì đó, thấy không, nghĩa là sống sung sướng an lạc gì đó, là sống nhưng mà khi mà sẽ an lạc sống cả 500 năm thì đâm ra chán, thấy không. Bây giờ như quý vị có mua cái game thì quý vị cho đứa con quý vị chơi thì mới có game nó chơi nó rất là thích, thấy không, nhưng mà chơi trong khoảng chừng 3 tuần 4 tuần là nó giục cái game bên bên à, nó sẽ chán lắm chừng nó chơi tới giờ không nổi nữa. Thì cái vị nó khi mà hưởng hạnh phúc sung sướng mà có bao nhiêu mà hưởng hoài thời gian họ chán, thì họ chán cái lúc đó đó họ mới phát tâm, họ phát tâm họ muốn cái mới nghe pháp, thì lúc đó là mới nghi kỳ Bồ Tát mới hiện thân ra thuyết pháp, thấy không à, thì trong kinh nó nói sở dĩ nó gọi là nghi thành là tại vì mình có cái nghi hoặc là nghi về cái bổn nguyện của Đức Phật à, Đức Phật không đủ năng lực trước mình à, hay là mình nghi về mình, hoặc là nghi về cái vấn đề mà cái pháp tịnh độ không trúng à, hay là nghi về cõi giới A Di Đà Phật không có thật ha, hay là nghi về mình không có khả năng để sanh về, thì cái đó mình sanh nghi thành. Thì chư tổ nói nó cái cảnh giới tại sao không mấy chư Bồ Tát mà không có dùng gì dòng đại bi mà xuống thuyết pháp cho mình ha, mà phải 500 năm sau mới được thuyết pháp ha, thì chư tổ đều nói là lý do là không biết mình không nghe ha, tại vì cái tâm nó bác cái pháp rồi, nó nghi nó không có tin cái pháp, nhưng mà giờ cuối thì sợ quá thôi, nó sợ quá mà thật ra là lúc đó là như mình nắm được ai là mình nắm thôi, cũng như là chết chìm vậy đó, nắm được người nào nắm để mình đi ha. Thành ra cái chỗ đó nó gọi là biên địa, tức là cũng như họ ở trong cái cõi mình này, cái cõi biên địa là cái cõi mà không có Phật, không có pháp, không có tiếng thuyết pháp, mà kia là biên địa vậy đó. Thành ra cái nghi thành là do tâm nghi mà tâm gì cái đó, nó gọi là biên địa của cõi cực lạc. Mở bây giờ cực lạc đó thì không bao giờ nghe được tiếng thuyết pháp. Mà tại sao cái gì Bồ Tát không thuyết, chỉ cái Bồ Tát tới thuyết nó còn không nghe, mà nhiều khi nó còn phỉ báng nữa ha, mà sợ rằng là phỉ báng thì mang tội với pháp, sao là dập không được, nó Bồ Tát không thuyết ha. Chứ nếu mà Bồ Tát nhắm thuyết mà nó nghe thì Bồ Tát thuyết, do đó không phải là một cái ở đó thiếu tâm đại bi ha, mà cái năng lực quá dục nó mạnh quá, nó cái tâm nó khước từ giờ pháp nên Bồ Tát không thuyết pháp, cho đến lúc cái lực quá dục, cái lực mà thỏa mãn thì cái dục nó đâm ra nó cũng như mình nói cho mình hưởng lạc thú thời gian, đâm ra mình cái nhàm chán không thích nữa, thì lúc đó người ta mới thuyết pháp cho mình sanh vậy đó. Thì trước tối khi mình đi hết cực lạc đó là có nghi ha, ha, cho nghi tức là sao, tức là chắc chắn là mình nhận ra bây giờ phải có chắc chắn giảng sanh đi, hay giảng sanh mà ngay trong đời này giảng sanh nữa, người phải chắc chắn gì chứ không nói là chắc chắn kia. Bây giờ chị cái giờ cái cách mình tập mà, bây giờ mình tập làm sao để mà được nhất tâm? Thì bây giờ mình loại hết mấy cái, giờ lấy cái hạnh tôi không lấy, cái quán phưởng tôi không lấy, cái tỳ danh mà tôi không lấy, cái làm cái công việc, thấy không? Ra, tôi lấy cái nguyện. Có nhiều tổ thì nói là tập cái tính trên thiệt mạnh, tâm tính bản thể của nguyện. Nhưng mà tôi nói nhiều khi tôi tin hoàn toàn Đức Phật á, tôi tin là Đức Phật có đủ năng lực tiết lộ, tôi tin tôi có thể sanh khỏi lục lạc, được tin hết khỏi nước Đức Phật là có thật, thánh chúng lục lạc là có đủ sáu thần thông, muốn làm bao nhiêu một hạnh một tác đều được hết. Khỏi lục lạc là đời sống rất là hạnh phúc, muốn cầu gì được nấy. Khỏi lục lạc là một có một cái đời sống là vô bệnh tật mà sống tới đứa tuổi thọ là vô lượng, tôi tin hết cái đó đó, thấy không? Nhưng mà chưa chắc tôi có nguyện. Sao? Cha như mình tin hết nhưng mà phát nguyện không? Không chắc à? Chưa chắc. Chưa phát nguyện không chắc. Sao? Thành ra ta nói là tính năng sanh nguyện nhưng mà tính thì chưa chắc là sanh nguyện. Năng sanh thôi, tức là có thể sanh được cái nguyện. Anh mà có tính chừng nào khi mà phát nguyện thì phát nguyện cực kỳ mạnh, cực kỳ tha thiết, đó là nguyện rất là sâu. Thành thử giảng gì cực lạc á, tại giảng gì tịnh độ mà tôi không có giảng gì tính nhiều. Tại vì quý vị nghe rất là nhiều thầy rồi, tôi nghĩ đâu quý vị cái niềm tin trong gì có rồi. Sao bây giờ tôi chỉ dạy quý vị kỹ thuật thôi ha, để nương vào cái đó quý vị phát triển được cái gì mà cho nó tới nơi tới chốn. Tôi cũng không dạy quý vị cái nguyện nhiều ha, vì quý vị là học rất nhiều thầy rồi, hay là nhiều kinh sách rồi, cái nguyện như đã biết rồi, thấy không? Ha, thì quý vị cần gì thì cứ lấy nguyện rồi coi lại. Nhưng mà cái pháp môn tịnh độ thành lập ra là cái nguyện là nguyện gì, là cái nguyện về sanh về cõi lục lạc là chánh, thấy không? Thành ra mấy ông tọ mấy ông thầy nói đó, cái nhất tâm bất loạn này đó là phải tập cho tao á, vừa thầy chủ trương là cái tính tâm hoặc là cái nguyện tâm bất loạn là cái chánh. Còn cái niệm Phật á là cái hạnh. Cái đó là nếu mà trong niệm Phật mình nó có cái nguyện rồi thì khi mình tập niệm Phật thì tự nhiên mình tập được cái nguyện. Còn nếu mà niệm Phật không có nguyện thì thực sự quý vị chẳng tập cái nguyện thôi, thấy không? Rồi bây giờ quý vị đồng ý vấn đề đó, tức là bây giờ thực sự cái pháp tịnh độ là mục đích là sanh khỏi tịnh độ, tức là thực sự tập cái gì? Phải tập ba cái, tức là ba cái món để mà đầu tư để mà sanh được lạc là tính, nguyện và hạnh. Hạnh ở đây thì mỗi lần quý vị vô đây là phải riêng ta bắt quý vị phải năng ngôi gì được bật thôi, tập gọi là hạnh. Rồi tôi dạy thêm là mình làm công tác gì mình cũng hồi hướng, hay là mình làm công tác gì mình cũng được bật giá trị, cái đó là dạy thêm. Nhưng mà nhất tâm bất loạn ở đây đó là mình tập làm sao mình có để cho theo tôi thì cái ý người giảng sanh của mình đó, lúc mình mở mắt nhắm mắt nó luôn luôn là cái gì mà nó hiện trước mặt mình để mình cảm nắm nó được. Thành ra đối với tôi đó, cái để thành được độ đó, cái quan trọng nhất là niềm tin mà đã có rồi, cái hạnh mình sạch mình cũng đã tu rồi, thì quan trọng nhất là cái nguyện sanh thì có được lạc lúc nào nó có phải hiện trước mặt mình. Thế anh nói cái đó gọi là cái tâm ý nguyện là nó gọi là nguyện tâm, nó một loại tâm mà lúc nào nó cũng xuất hiện trước mặt mình á thì nó trở thành một đề mục để mình nắm, thấy không? Bây giờ làm sao chuyển cái này thành tâm à? Để mình đọc cho dễ gì, phải tưởng tượng cái nguyện thành một cái gì để gì nắm được, cái gì mới đọc mới được, thấy không? Thôi chẳng hạn như giờ ta nói giờ mình tưởng tượng cái gì, cái ly đi, tưởng tượng giờ mình học lại, mình nói là hai vấn đề nha. Danh từ Phật giáo nó có hai vấn đề, hai vấn đề này nó nói là danh và sắc, hay bây giờ nói thêm cái danh sắc. Cái sắc á, cái quan niệm gì trong danh sắc á, thì sắc á nó bao gồm có là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thì gọi là sắc trong danh từ danh sắc đó nha. Còn danh từ mà sắc thọ tưởng hành thức á, là sắc nó thuộc là cái gì tố tự của nhận thức. Còn trong cái danh sách của danh từ của thành nhân duyên á, thức và duyên danh sách hay danh sách như luật nhập á, thì cái danh sách này á, thì sách á tức là những cái hiện tượng mà nó là đối tượng của ngũ quan, nó là gì, nó là đối tượng của nhãn thức, nó là sách đó, đối tượng của âm thanh nó là thanh. Đối tượng sắc thọ, sắc thanh, đối tượng của lỗ mũi là mùi hương, sanh hương vị, đối tượng của cái lưỡi ha, là những nêm chua mặn đắng cay gì đó ha, đậm sắc ngọt thanh hương vị xúc là đối tượng của giác quan ha, là trơn ngán mà là cái gì đó, thì năm cái đối tượng mà của năm căn này nó trở thành ra một cái đó là sắc ha, và cái đối tượng của cái tâm thì nó gọi là danh ha, ha, thì thành ra khi mà nó nói là con người ta sanh ra thì vừa có cái tâm ha, và có cái ngũ căn và có năm cái đôi để mà nhìn được cái năm đối tượng ở ngoài ha, thành ra gọi là danh sắc. Thành ra khi mà tôi nói cái ly, nó cái ly thì đầu tiên quý vị nhìn cái ly đây á ha, thì con mắt quý vị thấy cái ly, thì cái ly này nó trở thành sắc pháp ha, ta tôi uống cái miếng nước và nó ngọt ha, à rồi nước nó ngọt, thì ngọt đó là cái vị, nó là đối tượng của vị giác, cái vị giác tôi thấy là ngọt chua đắng cay thì nó là sắc pháp, cái gì hiểu không? Ta tôi gửi cái hoa này tôi thấy là thơm ha, thì thơm nó trở thành đối tượng là sắc pháp, nó là hương đồng á, sắc pháp. À, nhưng mà sau này không có đó qua nữa, thì không có đó qua nữa, không có cái ly nước nữa, nhưng mà tôi nói bây giờ tôi nói cái ly thì quý vị có biết không, trong tâm quý vị có biết ly giờ không có cái ly nữa mà tôi nói cái ly thì quý vị biết không, biết thì trong tâm quý vị đó nó không cần cái ly nữa, nó hiện ra một cái pháp, thấy không, cái pháp này đó nó gọi là cái đối tượng của tầng ý ha, nó gọi là ý thức. Thế không? Như tôi nói thơm, thế không? Tôi nói thơm. Ai cái hàng như tôi nói à, thơm một cái mùi hoa cúc. Thế cái hoa cúc thì tôi nói thơm rồi, giờ cái gì cũng cho cái gì ngửi thử, cái gì ngửi thử, tự nhiên trong cái tâm cái gì nó giữ một cái chủng tử. Ha, khi tôi nói thơm hoa cúc thì tự động là trong tâm cái gì nó tốt, hình tượng cái hoa cúc có cái mùi thơm đó. Cái thơm đó nó không cần cái sắc nữa, mà nó là do một cái ý thức nó diễn đạt ra. Ha, cái ý thức nó diễn đạt ra này thì nó trong ý thức nó diễn đạt ra mà không có những cái sắc thanh hương vị để mình cảm giác nữa đó thì nó trở thành pháp, hiểu không? Cái đối tượng tu thiền định á là lấy pháp để tu chứ không có lấy mấy cái này tu. Nhắn như vậy, giờ chẳng hạn như vậy tôi nói bây giờ chú ý vào cái Đức Phật thì Đức Phật là sắc, rõ ràng mắt gì thấy mà đó, đối tượng của con mắt nên nó trở thành là sắc pháp. Thấy không? Giờ chúng nó nhìn đi rồi nhắm mắt lại. Thấy không? Nói rằng là thấy được Phật không? Thì từ từ nhắm mắt lại vẫn còn thấy, rồi trong sắc na nó sẽ mất. Thấy không? Nhưng rõ ràng cái tâm mình nó giữ hình Đức Phật được chứ không phải là không. Thấy không? Đó. Thì khi mình giữ được một cái biểu tượng, dầu nó mờ hay là nó rõ hay gì tùy theo cái ký ức của mỗi người, thì đối tượng nó trở thành pháp. Thấy không? Cái này như vậy, cái ly, thấy không? Bây giờ tôi đi, cái ly đây, tay, mới nhìn cái ly, rồi đi giấu cái ly, tôi nói cái ly, trong tâm cái gì? Khi mà tôi nói cái ly, tức là, nó là cái danh, phải không? Nhưng trong tâm cái gì hiện lên cái ly, thấy không? Thành ra tại sao người ta gọi là danh sắc, thấy không? Danh tức là tâm, bởi cái tâm nó hiện hiện qua cái danh. Thế là tôi nói, Đức Phật A Di Đà, trong tâm mà tự nhiên hiện ra một cái gì qua A Di Đà. Nếu mình học câu Đức Di Đà, rồi mình học rồi, đó, bằng là tướng, hoặc là tự tánh, cái gì nó hiện ra một cái gì qua A Di Đà. Tôi nói anh A, tự nhiên cái tâm mình hiện ra cái gì của anh A, có nhiều người thấy anh A là cái xấu, có nhiều người thấy anh A là cái áo, có nhiều người thấy anh A qua cái đầu tóc, thấy không? Tại vì khi một con người họ nhận định một cái đối tượng qua một cái đặc tính đặc biệt của người đó, thấy không? Nhưng mà tâm mình nó giữ một cái pháp, thấy không? Đó. Khi nào quý vị xác định là tâm của quý vị đó nó giữ một cái pháp đó, thì quý vị mới đặt nhất tâm được. Tại vì nhất tâm là cái tâm mình á, cái tâm mình nó tạo ra cái pháp, mình phải nắm cái pháp đó lại để mình luôn luôn mình dòm cho nó không có mất. Giờ tôi nói cái ly, cái tâm gì hiện cái ly ha, hiện cái ly xong rồi cái tâm của gì bởi vậy là nó vô thường, nó động lẻ lắm, hiện lên rồi không nói nữa, bắt đầu nó mất cái ly, sao cái tâm nó không hiện nữa, rồi bắt đầu cái tâm mình hiện chuyện đi chợ, hiện cái gì nó hiện ra, sao tức là gì, cái tâm của mình nó không nắm cái ly được, hiểu không? Thì tôi nói cái ly, trong ly giờ mà ly mình nhắm mắt, rồi giờ mình nhắm mắt rồi nó cái ly, tự nhiên thấy có cái ly, tôi không nói nữa, tự nhiên nghe gió thổi, nghe nó dễ tâm mình thấy tiếng gió tiếng gì đó, thấy không? Hay là thấy cái chuyện khác, thành ra cái chuyện đó là cái người như vậy đó là cái người không có nhất tâm, mà vừa thấy cái ly rồi cái tâm nó biến thành cái khác liền, tức là cái tâm mình nó vô thường, nó chạy liên tục, thấy không? Cái kỹ thuật mà làm cho nhất tâm đó làm sao? Chứ là muốn tập cái ly thì cái ly nó phải hiện hoài trong tâm mình thì mới gọi là nhất tâm. Chứ là cái tâm mình lúc nào cũng có cái ly, lúc nào cũng có ly, lúc nào cũng có ly. Hiểu không? Bây giờ ví dụ như đó cái ly, hay có nhiều người họ trúng ý được cái ly, họ giữ rất là lâu, cái ly trong trong can nó đầu họ lâu lắm, rồi một hồi bị cái như bị gì gì nghe tiếng đùng cái gì cái đâm nó không phải phân ra, thấy không? Có nhiều người giữ rất cái ly có rồi nó mất liền. Không, cái là tùy theo mỗi người mà cái nắm cái được đối tượng rất là chậm, thành ra cách tập á của nhất tâm á, nhất hướng á là đầu tiên là mình biết rằng là tất cả các pháp đều hiện ra trong cái danh, thấy không? Cái danh cái này tôi nói Đức A Di Đà, tự nhiên nhắm mắt ai cũng sẽ tưởng Đức A Di Đà theo mình, không bắt buộc A Di Đà này. Thấy không? Ví dụ như bây giờ, nhưng mà lúc đầu cái gì khó tưởng tôi mới chỉ Đức A Di Đà này này nha, thấy không? Dòm đi, thấy không? Và Đức A Di Đà sau này cái gì sẽ nhớ ông này, thấy không? À, nhưng mà rõ ràng là A Di Đà là danh, nhưng mà không có ngày trong tâm tôi vẫn thấy được cái danh đó, thấy không? Và cái danh đó là cái gì? Đó là cái tâm của tôi nó đang tưởng lại, tức là trong cái niệm đó khi mình nói A Di Đà, mắt mình nhìn vô đây đó, thì mắt mình nó mới đi qua cái ý cảnh, nó mới ghi một cái chủng tử lên trong cái thức A La Gia đó, tức là một thức chứa. Và sau này mình không còn dùng con mắt nữa, mình nói A La Gia, mình nói A Di Đà, thì cái ý thức của mình á, tức là thằng chấp ngã, ý thức của mình nó mới lôi cái A Di Đà ở trong cái thức A La Gia này ra, thấy không? Để cho mình dòm lại, thấy không? À, nhưng mà cái thằng ý thức này đó hồi nào bây giờ mà không điều khiển đó, mình nó lấy ra nó nhắc ra cái, nhiều khi tôi nói A Di Đà mà nhiều khi mình tưởng tượng chuyện khác, nó không có lôi ra, nó lôi chuyện khác vậy. Thế không? Hồi nào đang chú ý là tôi thì nó mới lôi cái thứ A Di Đà ra, thành ra thằng ý càng thằng ý này nó hồi xưa giờ mà không có điều khiển đó, nên nó hoạt động cho nó hoạt động cho nghiệp đó. Thấy không? Người ta bị nghiệp là do cái thằng này nè, đó là chấp ngã, là thằng ngã của mình, thằng ý của mình nè, nó cứ lấy tài liệu cho nó thôi. Thấy không? Cái hàng dân giờ đây tôi nói phải người nào cũng chú ý nghe đâu, có nhiều người không chú ý nghe, nhưng mà tôi nói mà đang tưởng tượng chuyện kia. Thấy không? Thằng ý kia đó, thằng ý căn đó nó không nghe theo thằng nghĩ thức, nó không nghe là tôi nói, mà nó lấy theo tài liệu của nó. Nhiều lần mình đang nghĩ chuyện đi chợ, chiều nay phải làm cái gì, cái tâm mình nó chạy cái bao chuyện kia, lấy tài liệu khác. Kỹ thuật thiền định là cái thuật gì? Cái thuật thiền định là cái mình rèn luyện cái tâm mình lại, thấy không? Mình muốn lấy cái gì nó chỉ lấy cái đó thôi, thấy không? Đó là cái thuật thiền định, nên là giờ tôi muốn lấy cái ly thì không nghĩa là chỉ có cái ly cái lò đó thôi, chứ không có được lò cái gì khác hết, đặt là cái thuật thiền định là vậy đó, thấy không? Nè, giờ quý vị đồng ý rằng là tất cả sắc thanh hương vị xúc là điều tạo thành một cái pháp, là tạo thành một cái pháp, đồng ý phải không? Ha, cái ngàn chúng ta nói mùi hương qua lại, ha, mà người nào đã ngửi rồi tự nhiên là tối qua hương lại, thì họ cảm nhận được cái mùi hương qua lại, cái mùi hương qua lại trở thành một cái pháp trong tâm của họ, mặc dù không có qua lại trước mặt mà không có mùi hương, thấy không? Cũng như ta nói Đức A Di Đà thì tự nhiên là trong cái tâm của mình nó dọc có Đức A Di Đà, không có Đức A Di Đà thì cái A Di Đà nó hiện diện trong cái tâm mình được, thấy không? Ha, thì nhớ cái cách tập mà nhất tâm bất loạn cái tâm thiền định đó, ha, là dùng một cái pháp để tập, ha, dùng một cái tâm để tập chứ không phải là cái gì hết trơn á, ha, ha. À, giờ nãy mình nói cái ly để cho cái gì dễ tưởng tượng, ha, cái ly dễ tưởng tượng, bây giờ nói tới những cái gì trụ tượng, ha, à, thì giờ cái trụ tượng đó dạy đến cái nguyện, giờ thì nó to tới nghĩa mà nhất tâm trong cái pháp mà sanh về tịnh độ của Đức A Di Đà Phật đó, ha, là theo tôi lấy cái nguyện tâm. Nguyện tâm là cái đối tượng thiền định, là lý do tại sao đầu tiên đã tôi nói cái gì nhiều lần đó, là dầu cái gì có niệm Phật hay là không niệm Phật, dầu cái gì có là loài người hay là trong cái lục đạo, dầu quý vị là Phật tử hay là không Phật tử, thì khi chết Đức Phật đều bình đẳng lợi tiếp độ, thấy không? Tâm Đức Phật đại bi là thương tất cả chúng sanh trong lục đạo, trong mười phương chúng sanh thương đồng điệu với nhau, nên cái người địa ngục Đức Phật chẳng phóng quang tới để mà rước, lò súc sanh Đức Phật chẳng phóng quang đến mà rước, mà ngay cái lúc mình sống Đức Phật chẳng phóng quang tới để mà rước mình, chứ không phải ngay lúc mình chết đâu, nhưng mà lúc mình sống là cái tâm ngã mình nó quá nặng đi, nó che hết nên mình không thấy được cái tâm bi của ngài, từ khi mình chết đó, cái chủng tử mà thần thân mình nó tan rồi, bao nhiêu chủng tử khác nó nhỏ xíu à, nó đang dành để mà nó thành ra một cái thân để mình đọa vào đâu, thấy không? Có thể mình sanh chư thiên hay là mình sanh lợi lần người, hay mình sanh rồi thú vật hay là mình sanh ở địa ngục cũng biết, lúc đó những cái chủng tử nó dành nhau, thì Đức Phật mới phóng qua tới, thì lúc đó mình mới chọn hào quang Đức Phật mình đi, thì mình mới chọn cái chủng tử mà sanh cực lạc mình đi để mình sanh cực lạc. Thì Đức Phật luôn luôn phải tin rằng là Đức Phật tại đây luôn luôn hào quang của ngài đó, ngài có 12 anh hiệu và quang nó luôn luôn chiếu soi, mà không những ngay lúc sống mà cũng đang nằm trong hào quang của ngài, mà ngay lúc chết cũng nằm trong hào quang của ngài. À, mà trong lục đạo mấy loài thú nào nào cũng nhận bình đẳng giống mình như mình vậy đó, chứ không phải tài cá. Mấy vị học hào quang ngài là gì? Vô ngại quang, bất đoạn quang, diệu dương quang, siêu nhật nguyệt quang, vân vân vậy phải không? À, thì quý vị hiện giờ đang nhận hào quang của ngài á, quý vị đâu có biết. Bởi tôi nói là cái gì không có hết bệnh á, tôi tưởng tôi nhận hào quang vô là bệnh nó sao? Sao có gì muốn thông minh trí tuệ phát tâm á, thì cứ nghĩ cũng được, cái tâm mình mở ra nhận hào quang rồi trí tuệ nó phát tâm thì ai có phát nguyện mà. Thế là phóng quang ra ngày phóng nguyện, mà hào quang của ngài là không bị chướng ngại giống như là ánh sáng này đâu, tức là rọi cái tường có được. Thế là ngài rọi qua tam thiên đại thiên thế giới, nó không bị chướng ngại được, ánh sáng địa ngục mà còn rọi tới nữa. Thế là thật ra mà ví dụ mình nói, ví dụ như bây giờ giờ ví dụ cái nguyện đi ha, cái nguyện thì bây giờ cái nguyện á, nguyện thì nguyện là cái gì? Nguyện là cái lòng ao ước, thấy không? À, mà cái lòng ao ước á, nó có nhiều cái ao ước lắm, thấy không? Chẳng hạn như mình ao ước một gia đình hạnh phúc, nó là một sự ao ước, đó là cái nguyện mình ao ước, mình sau này tương lai mình sẽ công thành dân toại, làm quan, làm vua, làm vân vân vân, là một cái sự ao ước. À, hoặc là mình ao ước mình sẽ hết bệnh, đó là một sự ao ước. À, là mình ao ước vân vân, có nhiều cái ao ước, thấy không? Ở đây rồi cái ao ước của sanh cực lạc cũng là một sự ao ước, thấy không? Thành ra khi nó cái nguyện á, thì mình phải đi nó có nguyện đúng nghĩa là nguyện sanh thì gọi cực lạc mới đúng. Yeah. Trong tất cả các loại nguyện, trong tất cả loại tâm tham, chọn một cái tham đó là tham sanh thì gọi cực lạc, làm cái đối tượng với thiền định. Bây giờ làm sao cái tham thành cái đối cực lạc nó trở thành một cái pháp đồng tâm? Quý vị phải tập làm sao cho cái gì nắm cái đó xuất hiện trong tâm quý vị, nó trở thành là một hình tướng, thì quý vị mới tập cái tâm bất loạn được. Thấy không? Là ai nó trở thành tướng chưa? Nó đâu là ai tập trở thành tướng chưa? Ví dụ như tôi nói nè, ví dụ tôi nói tham ăn, nó trở thành tướng trong tâm không? Nó trở thành một pháp trong tâm chưa? Nó không trở thành pháp trong tâm sao cô hiểu được cái việc tham ăn? Nó trở thành cái pháp trong tâm của rồi, nhưng mà tại vì cô chưa mường tượng được thôi. Cô ok, tôi nói cái hoa lại, thấy không? Tại sao tôi tưởng được? Tại vì hoa lại nó có sắc tướng nên cô dễ thấy, thấy không? Còn cái tham ăn á, nhưng mà nó là việc có nó sắc tướng rồi đấy, gì giờ cô không thấy nó, tôi có hoa lại tự nhiên trong tâm cô nó có hoa lại liền, cô tưởng đâu là cái hoa lại cô nắm được, thấy không? À, khi mà cô hiểu được cái nào, tức là trong tâm cô có cái pháp nó khởi lên, cô mới hiểu được nó. Thành ra tôi nói cái tham ăn, khi mà cô hiểu được hoàn toàn cái tham ăn đó, tức nghĩa là trong tâm cô có một cái danh. Cái danh này cô hiểu hoàn toàn tham ăn là như vậy, đặc tướng tham ăn là như vậy đó. À, chứ không phải cô không nắm đâu, cô hiểu được nó rồi, tức là trong tâm cô nó có một nó nắm một cái danh từ, cô biết nắm một cái hoa lại vậy đó. Hiểu không? Khi cái nào mà cô hiểu đó, thì cái đó tỏ thành pháp. Chứ không gì tôi nói trụ tượng nè, trụ tượng là cái gì không có thật cái gì. Trụ tượng là một cái gì nó mơ mơ màng màng là trụ tượng, nhưng mà cái nó trụ tượng đó, cái tâm cô nó có hiện ra cái danh không? Nó hiện ra một cái tâm trụ tượng không? Hiểu chứ, tâm cô vẫn có cái ý niệm về trụ tượng. Thấy không? Khi mà nó có một ý niệm về trụ tượng đó, ý niệm là gì? Cái ý niệm đó là một cái pháp của thằng ý thức nó hiện ra, nó một khái niệm về một cái chữ trụ tượng. Thế do thằng ý thức nó diễn tả ra trụ tượng là cái gì, nó không phải là vật chất, nó là cái gì mà màng màng vậy đó, mỗi người hiểu một cách. Hiểu không? Thì khi tôi nói trụ tượng nó trở thành ý niệm, mà khi nó có một ý niệm trong tâm của cô, thì trong tâm cô đang có một cái pháp. Thấy không? Thành ra khi mà không bởi trong tâm người ta nó bị có pháp, người ta mới bị ảnh hưởng cái pháp nó xoay chuyển. Nếu không hiểu nghĩa tham ăn thì không có bị ảnh hưởng bởi thằng tham ăn nữa. Thấy không? Vậy cái tâm mình là cái người chỉ ác tham ăn, nghe cái tham ăn cái tâm tự nhiên cái tâm mình nó sanh ra cái phiền não. Khó chịu, mấy người tham ăn mình khó chịu, ai có tâm mình mà nó khoái ăn thì nghe cái ăn ăn cái tâm mình nó khởi ra cái pháp tâm ơi, nó có một khái niệm về cái ăn, hiểu không? À, tại vì nói cái nguyện tâm á, nó là phải gọi cái vô tướng, thành ra bây giờ phải đồng ý rằng là tất cả những cái danh từ mà trong tâm mình nó trở thành một ý niệm, một khái niệm thì nó là cái pháp, thấy không? À, hiểu cái đó chưa? À, bây giờ tôi nói bây giờ chú quý giờ có tham ăn chú quý được không? được chứ. Quên á, quên thì sao? Nếu mà quên cái tham ăn thì làm cái gì? Lặp lại trong tâm mình tham ăn, nó khởi, nó hiện lên lại, hiểu không? Nó trở thành ra một ý niệm rồi, mình thành ra cái danh, là cái tâm. Thành ra mình quên cái vấn đề tham ăn, mình có tham ăn rồi nó hiện cái đặc tính của tham ăn lên trong đầu của mình. Thế không? Có như mình nói bây giờ mình quên cái qua lại đi. Thế không? Cái tâm mình nhớ chuyện đi chợ rồi nó cứ qua lại, nó hiện nó cứ qua lại lại. Thấy không? Tại vì cái việc ăn nó rồi nó cũng là một cái gì nó có vẻ là nó không có rõ ràng lắm, cái tham có gì cũng rõ ràng lắm, mình tưởng rằng là mình không thấy được nó, nhưng thực sự nó có một cái khái niệm trong tâm nó đang giữ cho mình một cái đặc tính của cái đó. Thấy không? Đó. Bây giờ tôi nói cái ly cho từ cái dễ dễ cho đến một cái gì nó hơi siêu hình chút, rồi cho gì có cảm giác là tôi có cái nguyện là nó là siêu hình rồi. Thấy không? Cái gì mà không nắm được từ cái hữu hình, bởi vì sao không nắm được những cái siêu hình, mà không nắm được những cái tâm, cái pháp nó thuộc về vô hình, bởi vì không có tụ tâm được. Thế cái vấn đề quan trọng này là cái gì trụ tâm vào cái nguyện tâm. Khổ cái gì đó. Thấy không? Vì cái đối tượng của cái gì nhất tâm bất loạn gì trong cái pháp tịnh độ này là nhất tâm bất loạn vào cái tâm nào? Cái tâm nào nó bất loạn? Là cái tâm nguyện tâm bất loạn hay là tính tâm bất loạn, chứ không lấy danh từ nữa. Tôi bỏ danh từ rồi. Tại vì danh từ nó nhiều hạnh quá, nó phải không cho mình sanh tịnh độ. Cái nguyện, nhất cái nguyện lúc nào cái nguyện mà lúc nào mình cũng giữ cái nguyện này, nó không có rồi khỏi tâm thức của mình, thì Đức Phật vừa đến đây thì cái nguyện mình theo Đức Vậy Đà mình sẽ đi liền. Phải không? Cũng như lúc nào mình nhớ chữ ăn này có cái gì mình sẽ ăn liền. Đó, tại cái gì đó. Bây giờ hiểu ý tôi nói không?
Thầy, con cũng xin như con làm việc, con được theo phương chân như
đó. Thì giờ cô cầu nguyện bây giờ cô tập làm sao cho cái nguyện tâm của cô lúc nào nó cũng 24/24 nó hiện trước mặt. Thì cái đó là bữa nay là bài giảng cái này nè. Thì cô lúc nào cô cũng nguyện vậy, nhưng mà chỉ có cái nguyện ngay lúc cô tụng kinh thôi. Nên lúc cô ăn mà có cái nguyện nó còn trong đầu cô hay không? Không có. Không, nhưng mà lúc nào nghe ăn, lúc nào ăn vậy nè, con cảm thấy ngon, cảm thấy béo, cảm thấy gì không? Hay là lúc nào cũng thấy cái nguyện đó, ăn mà quên luôn cái ăn mà nhớ cái nguyện không đó, mới rồi là nhất tâm. Cái quan trọng nhất tâm là gì? Là trong cuộc đời mình làm cái gì đó cũng chỉ có một tâm thôi à. Cô mà đang nói chuyện với người này, làm sao cô nhớ cái nguyện A Di Đà được? Thế không? Cô đang nói chuyện, cô đang lo tâm được phân tích, cái vụ này, cái nguyện A Di Đà nó không có. Thật ra cái nhất tâm là mình luyện cái tâm này nè, nó mạnh đến nỗi là sau này nó thành ra một thế lực, là ăn uống ngủ nghỉ đi đâu cũng nguyện nó tràn hết. Ở đây nó phải cắt luyện là luyện như vậy đó. Mà muốn luyện như vậy đó là mình phải điều khiển được chính cái tâm của mình. Và cái tâm mình nó là hoạt động theo ý thức. Thế là thành ra lúc mình ăn á, theo ý thức nó lôi data ăn ra nói chuyện không à, nó lấy không có chuyện lấy data khác. Thế là mình ăn cái lần theo ý thức nó mới lôi data ra cái món này ngon, món này thơm, món gì nó lấy ra data ra. Thế là hợp câu vị ra. Thế là lúc mình ra nói chuyện là bắt đầu nó phân tích ra phải nói cách nào, cái nào nó lôi ra bao nhiêu cái data mà kinh nghiệm của nó tích trứa trong cái thức Alaya ra để mà nó hoạt động. Đó là bởi vì tất cả những hoạt động của mình là do nghiệp hết á, nó lôi ra, mình không điều khiển được nó. Cái anh tập thiền định là anh điều khiển ý thức phải làm gì theo tôi. Thấy không? Chứ giờ tôi muốn lôi ra ta cái nguyện, phải lôi ta nguyện ra ngoài, chứ không được lôi ta bằng đạo tôi đó. Thấy không? Tập như vậy nó thành ra, biết mà lôi ta ra mà tụ hoài, nó trở thành nhất tâm. Thấy không? Nhưng mà bây giờ mới muốn tập nhất tâm là nhất, bây giờ phải biết rằng là mình có khả năng trong tâm của mình, hãy mình có khả năng là mình đem một cái pháp nó trở thành ra cái đối tượng cho tâm thức của mình. Thấy không? Thật ra là cái nguyện sanh thực lạc á. Nãy dẫn dụ từ từ thì cái gì nó nói bây giờ đó, nguyện sanh thực lạc. Thì tôi nói nguyện sanh thực lạc thôi, trong tâm quý vị nó có khái niệm không hả? Có không? Không hiểu cái sanh thực lạc là, nguyện sanh thực lạc là mình đi nguyện đi gì đó thôi, nó là một khái niệm rồi gì nữa. Thấy không?
Không có tự tự cảm giới
không? Không cần cảm. Mấy cái tâm mà.
Tâm nhưng mà cái tự dài
dạc. Thực lạc rồi. Cái cực lạc rồi. Nhưng bây giờ tôi nói là vì cái nguyện nó có nhiều cái nguyện lắm, cái nguyện làm giàu, nguyện kia, thành ra bây giờ nguyện lên cực lạc để mình nhớ đây là một cái tâm ao ước, mà ao ước hướng về cực lạc. Nhưng mà chú ý, không phải chú ý về cực lạc mà chú ý về cái nguyện. Mình tập là mình tập cái nguyện hướng về cái cực lạc. Sao thì tôi nói giờ nguyện lên cực lạc là trong tâm cái gì khó khái niệm à, đây là một ý định cao khác phải sanh về cái cõi cực lạc thế giới của Đức A Di Đà. Trong cái tâm người nào cũng có một cái khác. Thì tôi nói cái danh là nguyện sanh cực lạc, trong tâm nó có một cái pháp. thấy không? Thì chấp nhận như vậy. Bây giờ mình hoặc là ví dụ nó như vậy, nguyện thân được lạc, nguyện lạc thì nào thì cảm thấy là nó hiện lên thành một cái pháp đó, thì lúc đó mới nó tập nhất tâm bất loạn được. Nhất tâm bất loạn là không loạn trong cái nguyện thân được lạc, mà nguyện thân được lạc mình còn không nắm được nó đúng khái niệm, nó làm sao mình làm cái gì để mình tăng trưởng của nó mà còn hoài, hiểu không? Ít nhất quý vị phải như nguyện thân lạc, trong tâm quý vị thấy rõ ràng đặc tánh của nó hiện lên nguyện thân lạc là cái này nè, thấy không? Nó mặc dù nó là vô hình, giống như cái chữ trụ tượng vậy đó, nó là vô hình nhưng trong tâm quý vị nó có một cái pháp, cái pháp đó là pháp nguyện thân lạc, một cái pháp đó nó diễn tả một cái tâm, cái tâm này nó khác hết, là nguyện sanh làm giàu, nguyện sanh khỏe mạnh, nguyện sanh cho con cái nó được hiếu thuận, tất cả nó khác hết, nó là một cái nguyện sanh, đây là một cái nguyện sanh về một cái cõi Đức A Di Đà. Thấy không? Còn nếu chàng không gì chưa hiểu cực lạc là gì, cho gì phải học à, cực lạc là cái gì học để mình có một khái niệm rõ ràng cực lạc là cái gì. Nhưng ở đây có gì đều biết hết rồi, mặc dù có thể biết rõ hay biết không rõ, nhưng mà đại cái là biết là cực lạc là cái cõi nó không an vui, nó không có khổ não, không có ba đường ác vân 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 vân, mình chân sanh rồi đó là sống vô lượng, người ta được thành Phật vân vân, ví dụ như đó, mình có một khái niệm tổng quát, thấy không? Tắm được cái đó không? À, bây giờ nhắm mắt lại đây, nhắm mắt lại tôi nói vừa nguyện được lạc, trong tâm mình thấy một cái pháp không, có thấy một khái niệm không? Thấy chứ, giống như mình nói cái ly, trong tâm mình có khái niệm liền rồi, thấy không? Vừa nguyện được lạc, chừng nào có tật việc thấy nó hiện thành một cái pháp á, thì là cách duy trì cái pháp đó lại. Hiện không? Hiện trong tâm nổi không? Cái ly thì quá dễ hả? Cái ly ai cũng hiện được hết trơn á, nguyện được lạc mà sao không hiện nổi? Cái ly nó cũng là một khái niệm thôi, nhớ cái ly nó cũng là một khái niệm thôi, đâu có cái ly nữa, nhưng mà đó cái ly tại trong tâm cái gì quen cái sắc rồi, thấy không? Còn cái này nó thuộc về trụ tượng, nó là một ý nguyện, nó thuộc về trụ tượng, có gì tưởng tượng cũng được. Nói vậy trong danh từ của Di Tức Học á, trong danh từ của nhân viên nó nói danh sắc á, nếu vậy quên cái nguyện thân được lạc thì quý vị cứ đề lên nguyện thân được lạc, đọc lên cái danh từ đó, vì cái danh nó tức là cái tâm của mình thôi, thấy không? Ví dụ bây giờ quý vị quên cái ly thì bây giờ cái danh này để nhớ cái ly là gì, đọc cái ly, thấy không? Thấy không? À, bây giờ vậy nè, bây giờ không có cái ly nữa, nhưng mà giờ bây giờ muốn giờ bây giờ lấy thì một là cái ly đi, thấy không? Quý vị nói à, giờ tôi nói giờ chú ý vào cái ly nghe chưa, cái chú ý chút cái quên thì tôi nói đập lại cái ly đi, thì cái ly cái đường nó hiện là đập lại, thấy không? Thì rồi để mình bám lại, thì bám lại và rồi cái gì cái ly nữa nó đầu nó từ mình bám được chút nó mất, mình đập lại cái ly khi có gì cái đập thì đó, thấy không? Vậy cái danh tức là cái sắc, thấy không? Ví dụ như cái quán vậy có nào quán màu xanh và đỏ trắng á thì rất là dễ. Ví dụ như xanh và đỏ trắng, đầu tiên lấy cái xanh này, tao nói rồi cái vô dòng màu xanh này, xanh này phải không? Xanh này rồi nhìn đi xanh này rồi đàng hoàng rồi. Xong rồi tôi bỏ cái xanh này xuống, tự nhiên mình có cảm giác một chút xíu mình quên. Tôi nói xanh. Cái tưởng tượng này mình sẽ nhớ là màu xanh này. Đó cần phải đưa nữa. Thấy không? Lúc đó cái xanh nó thành ra tâm thức của mình là nó xanh nha, cái tự nhiên hiện màu xanh nó lên. Xanh một hồ cái tâm nó rầu tại mình nó không có tu luyện thì nó sẽ chạy. Sẽ chạy sao cái nghiệp, ý thức nó không chịu, nó, mình không điều khiển được nó, nên nó đầu lấy là ta khác ra, lấy là khác thì mình thích cái gì nó lấy chuyện đi chợ, nó diễn tả mình quên này đi, quên cái này đi, nhưng bây giờ mình muốn trở lại là cái gì, mình nhắc lại, tại cái danh nó tức là cái tâm, thế mà mình nói là màu xanh, thế màu xanh tự nhiên nó sẽ hiện lại, nó hiện lại cái mình ráng mình giữ, thì bắt đầu nó đi mất cái màu xanh, nó hiện lại, hiểu không? Cái màu xanh á là cái ly đừng nó dễ, nhưng mà tới nguyện được lạc nó gì hơi khó, nhưng mà khi mà nó trở thành một khái niệm tôi nó trở thành pháp, nhớ gì đó. Đương nhiên là khi tôi nói nguyện sanh được lạc ở đây ai cũng có khái niệm rõ ràng là nó khác hết tất cả mọi nguyện khác, là không phải là nguyện đi chợ, không phải là nguyện về Việt Nam, không phải là nguyện khỏe mạnh, mà đó là một cái nguyện gì rõ ràng là dính líu của Đức A Di Đà, trong tâm rõ ràng ai cũng có bộ pháp, và rõ ràng là tại vì mình không có chấp nhận cái đó là pháp, thấy không? Vậy tôi nói cái đó là cái pháp đó, cái đó là cái mình nắm đó. Mình có quên mình cứ nhắc lại câu nguyện thân được lạc thì nó thể hiện cái đó pháp đó lại, cũng giống như mình quên màu xanh mình nói màu xanh thì nó thể hiện màu xanh lại, có gì cứ tập hoài đi, dù nó giờ nguyện thân được lạc thì mình để ý rồi tâm tâm nó có khái niệm nguyện thân được lạc chưa, thấy không? Nếu có khái niệm rồi đó, thì ok mình đã cái tâm mình đã chấp nhận một cái pháp rồi đó, thấy không? Còn nếu mà chưa có khái niệm thì lâu lâu mình lập lại nguyện thân được lạc, nếu mà nó chưa khái niệm thì mình phải tạo đặc tấm cho nó nguyện thân được lạc là một cái ý thức định nghĩa cho nó, định nghĩa nó để tăng nó khái niệm, thấy không? Định nghĩa đó, nguyện sanh cực lạc là một cái ý nguyện khi con chết con đã đi sinh ra về đời và có cực lạc, lập lên lập lùi vậy đó. Và khi mà lập nó ở rồi cái tâm lúc đầu nó mới có một khái niệm mình sanh cực lạc gì, nó là nguyện sanh cực lạc, tức là một ý niệm con sẽ đi về tức cực đời về đời sanh cực lạc, thấy không? chứ học tiếng cái màu xanh này đâu có ai đơn vị đâu. Rồi thấy cái này tôi nói à, cái lá cây là màu xanh nha, xanh này gọi là xanh lá cây nha, vì nó là cái màu của lá cây. Tôi riết người ta có khái niệm, thấy không? Khái niệm gì tôi định nghĩa, tôi đưa tâm thức hoài cái này. Được, tức là trong cái khái niệm mình nói là cái cõi cực lạc là cái cõi mà một đời để thành Phật vượt ra ngoài cái sinh tử luân hồi là cái gì đó. Mình khi mình là một khái niệm, nghĩa là mình khái niệm cực lạc là cái cõi như vậy, hiểu không? À, thành ra nếu mà chưa biết cực lạc thì ta học cực lạc là cái gì? Tại cái nguyện này mình nguyện phải có hướng về đâu, chứ không nó nguyện đi chợ thì hỏi giờ đi chợ để biết đi chợ là cái gì, ít nhất mà phải có đặc tính của cái chuyện đi chợ, hiểu không? À, nhưng mà khi ở trong tâm mình nó có một khái niệm là đúng, thấy không? Bây giờ thỏi giờ là một sự lạc, trong tâm mình có khái niệm không? À, nhắm mắt lại còn khái niệm đâu?
Có. Khái niệm nó
không
nhìn thấy Đức Phật Di Đà, thưa thưa
thầy, còn thưa các thì bây giờ cái gì? Bây giờ muốn nhìn thấy Đức A Di Đà cũng được, nhưng cái tâm mình hướng về Đức A Di Đà cũng được, hay là tâm mình hướng về cõi cực lạc cũng được, cái tâm mình hướng về quả căn cũng được, miễn là mấy người đó là mấy cõi, mấy cái tâm ý nguyện mình đi theo ngày đó, thấy không? Nhưng mà rõ ràng là mình đặt cái này là cái tâm mình đi, nên đặt cái nguyện của mình chứ không phải đặt cái nguyện của ngài. Vì cái nguyện ngài luôn luôn là tới, nên luôn luôn mình khởi là con sẽ đi đó. Thì những cái nguyện đúng là cái nguyện này là ao ước đi thôi, ao ước giảng sanh thôi. Cái nguyện này là cái nguyện ao ước giảng sanh, không có giảng sanh, nhưng mà mình phải xác định rõ ràng là giảng sanh đi đâu. Thành ra cực lạc là một cái gì để dẫn cái tâm của mình để nó có cái định hướng thôi. Thực sự ra cái ý nguyện này là con sẽ đi về, con sẽ giảng sanh về, con sẽ giảng sanh về, nhưng mà về đây là giảng cực lạc. Còn cực lạc để phân biệt cái nguyện này đối với cái nguyện khác thôi. Nhưng thực sự mình tập là tập trung vào cái nguyện. Cái nguyện đó là nguyện giảng sanh. Ha, à, còn khỏi cực lạc để cho đừng có đi sanh về cái cõi khác thôi, hiểu không? Hiểu không? Tưởng tượng nổi không ạ? Cô phải nắm được cái đề mục này thì bắt đầu nói là cái tự nhất tâm mới được. Tưởng tượng nổi không? Hả? Thì nó là cái danh. Thành ra tôi nói là con nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh, cái đầu nó hiện ra chưa? Trong tâm chưa? Nguyện giảng sanh khỏi cực lạc. Nguyện giảng sanh khỏi cực lạc. Cô cứ đọc chịu hoài. Nguyện giảng sanh khỏi cực lạc nó trở thành ra một cái danh từ, một cái khái niệm. Hiểu không? Khi nó trở thành danh từ khái niệm thì nó trở thành một sắc pháp, nó trở thành một pháp của ý thức. Luyện cái tâm á, lấy cái pháp để luyện. Tại vì cái đối tượng sanh về cực lạc là cái nguyện sanh về cực lạc là cái nguyên tố chất. Là tại vì nếu cái nguyện này mà lúc nào nó cũng lớn, nó cũng mạnh mà điều khiển được nó không cho cái gì chạy ra ngoài mà cái này nó hiển hiện, thì chắc chắn Đức Phật hiện về là chắc chắn mình đi. Hiểu không? Là tại cái tâm, cái nguyện tâm này nó không có loạn nữa, lúc nào nó cũng hướng về hoàn toàn, mình giữ được nó mà lúc nào mình muốn chuyển nó ra thành nó ra, nó rồi sâu nó vô rồi nó vô, thì mình tự chủ, lúc nào muốn đi là mình đi. Hiểu không? Còn những lúc mà mình quên đi, đó tại sao phải tập đó? Ta nhất là mất loạn, mà ta tập cho mình nó ta mất loạn, nó ta mất loạn là một cái gì để cho mình được? Là cái tâm nó mạnh nhất, cái tâm đó mình điều khiển được, để mình đi được. Mà ít nhất có gì hay tìm được cái đó chưa? Gì tìm được cái đó rồi nó nói tới giai đoạn thứ hai. Được hết chưa? Hả? Hai coi nhận trả lời phải yếu xìu xịt gì? Đã được rồi đấy không? Bây giờ có cái ý thức thiền định là cái gì nè? Bây giờ hồi xưa quý vị cứ lầm lẫn là cái vụ này hoài à. Ví dụ cho nói là chú ý vào cái ly, thì quý vị chú ý vào cái ly ha. Chú ý vào cái ly, thực sự ra cái ly này mất thì sự chú ý quý vị sẽ mất, phải không? Phải không? Mất thiệt chứ, tại vì không có cái ly nữa làm sao gì có sự chú ý. Nó phải có đối tượng để cho mình chú ý. Chẳng hạn như cái nguyện giảng sanh là cái đối tượng để cho mình tập trung, hiểu không? Chẳng hạn như cái nguyện giảng sanh thì cái nguyện giảng sanh là nó hiện ra, mình ráng mình giữ nó lại. Cái kỹ thuật của nhất tâm bất loạn là kỹ thuật giữ cái này lại nè, cái chỗ này phải học nè. Ít nhất quý vị phải hiểu được cái hạn như con nguyện giảng sanh giữa là con nguyện giảng sanh. Ví dụ như mình nói nhiều quá nên giờ mình đầu tiên cứ nói là con nguyện giảng sanh là nguyện giảng sanh là nguyện giảng sanh là để cho nó khởi một cái pháp trong đầu mình. Rồi nói riết rồi giờ nói một tiếng cho dễ giảng sanh, nó trở thành một cái nguyện giảng sanh. Ha, ăn cơm mình đồng nhất cái giảng sanh này là cái nguyện giảng sanh gọi là lạc. Khi nó trở thành cái giảng sanh rồi đó thì bắt đầu mới dùng cái thức tình định để giữ cái này lại. Đầu tiên mình biết là có một cái, nó cái này là cái nguyện nhân tâm để mình nắm nha. Ít nhất cái tâm mình nó có một đối tượng để nắm. thấy không? Bây giờ cái nhất tâm là gì? Nhất tâm là sự chú ý đến cái ý nguyện dẫn tâm này nó không có rời, nó gọi là nhất tâm. Thấy không? Cũng như bây giờ tôi nói là cái ly thì chú ý cái ly không có rời, đó là đối tượng có thiền định gì? Thấy không? Thì chú ý cái ly nó không có rời, cho mở mắt nhắm mắt cũng thấy cái ly, mở mắt nhắm mắt cái ly nó gọi là chú ý của cái ly nó không có rời. Bây giờ tôi nhắm mắt đó là không có cái ly trong cái nhận thức của tôi nữa, nhưng tôi vẫn có sự chú ý đến nó. Thấy không? Tức là một cái tâm tôi lúc nào cũng có thiền đứng cái ly, mặc dầu tôi nhắm mắt rồi cái ly vẫn hiện trong công thức của tôi mà nó tôi giữ được nó, nó là trì giữ được nó. Ha, thì giữ được càng lâu chừng nào càng lâu chừng nào càng lâu chừng nào là cái người đó là cái tâm được họ mạnh chừng đấy. Có gì hiểu cái tướng trì giữ không? Nhưng mà thực sự không phải là cái quan trọng là hướng tới cái này, mình hướng tới cái khác. Có cái cây này bây giờ học cái này nó dễ nè. Bây giờ ha, về tôi được cái ly lên, thấy không? Đó, thì bây giờ quý vị rõ ràng là quý vị chú ý đến cái này phải không? Chú ý cái này. Cái kỹ thuật lập đề nhất tâm á, tức là không phải chú ý đến cái ly, mà chú ý đến cái sự chú ý đến cái ly là cái gì hết. Bây giờ nè, cái sự chú ý đến cái ly, bây giờ quý vị chở cái ly lên thì quý vị chú ý đến cái ly phải không? Bây giờ chú ý cái ly đó, bây giờ thấy cái tâm chú ý đến cái ly chưa? Thấy cái tâm chú ý đến cái ly không? Quý vị tập trung vô cái sự chú ý đến cái ly chứ không nhớ tới cái ly nữa. Nếu ta bắt lọ tập cái đó đó, tập trong cái thực hiện bây giờ cho anh để cái ly trước mặt. Quý vị có cái tâm phóng tới cái ly, đó là sự chú ý đến cái ly, thấy không? Thực sự khi là cái tập mà kỹ thuật mà tập nhất tâm bất loạn á, là cái tịch để tâm đến cái tâm chú ý đến cái ly đó. Có cái để cho cái tâm này là cái tâm chú ý cái ly, là cái tâm đó mà để tâm chú ý cái ly, cái tâm chú ý cái ly nó mất, đó là cái ly nó sẽ mất. Không để cái ly mà để cái tâm chú ý đến cái ly đó, mới biết quyết là chỗ đó. Không, không phải cái giảng sanh cực lạc đó là cái ly, thấy không? Không, cái căn giảng sanh cực lạc là cái ly. Bây giờ cái tâm mình á chú ý đến cái giảng sanh cực lạc, nhưng mình thực sự ra mình để cái đối tượng để mình tập trung nó không phải là cái giảng sanh cực lạc nữa, mà cái đối tượng mình tập trung là cái sự chú ý đến cái sự giảng sanh cực lạc, tập trung vào cái sự chú ý này nè. Cô tập trung sự chú ý này, khi chú ý này mất tức là cực lạc nó sẽ mất. Thành ra khi mình giữ được cái sự chú ý này, cực lạc nó thiện hoài. Hiểu ý tôi nói không? Bây giờ cái ly này, giờ cái ly lên thì đương nhiên quý vị có một cái tâm chú ý đến này, cái tâm nó tập trung qua đây, thế là để chú ý. Thực sự cái tập cái đối tượng thiền định á, không có nghĩa là mình tập hướng về cái ly mà mình tập giữ cái sự chú ý này nó không mất. Tức là tập trung vào cái sự chú ý. Hiểu không?
Cái con định học cái này
thành thánh chúng rồi lạc hoa sen gì thành thánh chúng tôi rồi lạc không, nhưng mà cái gì mới tập là cái tập thần tướng, bao giờ cái tập qua định nè, nhớ cái quan trọng, cái định nó quan trọng là ở chỗ này nè, thấy không? Bây giờ chẳng hạn như quý vị, tại sao cái ly nó không mất là tại vì sự chú ý nó còn, thấy không? Thành năm quý vị muốn cái ly nó không mất không cần phải nhớ tới cái ly mà nhớ tới sự chú ý chứ không có nhớ tới cái ly. Hiểu ý không? Bây giờ cái ly này nè, dở lên thì ai cũng có chú ý tới. Thực sự bây giờ nhắm mắt á, bây giờ cứ giữ cái sự chú ý này, nhìn cái sự chú ý này nè, coi nó đi đâu, nó tàn chưa. Cứ nhìn sự chú ý này, quý vị nhìn được lâu á, chừng nào thì cái ly nó còn hiện chừng đấy. Thì cái tâm chú ý này quý vị còn thấy nó vẫn còn chú ý. Tức là cái thuật ở dưới tâm bắt lọt không phải là lấy đối tượng nữa, và cũng không phải lấy cái pháp trung tâm nữa, mà tập trung vào nghe cái sự tập trung. Bây giờ tôi nói giảng sanh, quý vị có cái khái niệm rồi, bây giờ quý vị có cái tâm chú ý đó thì giảng sanh rồi, thấy không? Nhưng mà thực sự phải tập cái tâm chú ý này, khi quý vị để ý cái tâm chú ý giảng sanh thì cái tâm sẽ chạy hoài à. Ngộ lắm, kiểu gì tập trung đến cái tâm mà chú cái sự chú ý đến cái ly nè, quý vị tập trung sự chú ý cái ly thì cái tâm rất là dễ chạy, nhưng quý vị tập trung vào cái tâm mà chú ý cái ly thì nó không chạy, nó ngộ lắm, giữ rất là lâu. Thấy theo này không? ai đặt tiền định rồi mới phải thấy chỗ lại, tôi đặt rồi tôi mới thấy. Thường thường mình bị cái nỗi hay chẳng hạn như bây giờ tôi tập trung vào cái này thì cứ nghĩ nó là bây giờ phải chú tâm hay là chú ý hay là tập trung hay là nhất hướng vào cái này, thấy không? Thì đối tượng mình vẫn là cái này, còn cái này đối tượng trong này của tôi nó không phải là cái này, mà đối tượng của tôi là sự chú ý vào cái này. Đừng cho sự chú ý này mất, thì cái đối tượng tự động nó sẽ sáng hoài, nó không bao giờ nó mất. Chính vì cái sự chú ý nó mất nên đối tượng nó mới mất. Ông cứ giữ cái sự chú ý nó đừng mất, tức là tập trung nhiều như vậy. Tại vì có quan trọng á là tại mình chiều mình tay mà tập trung vào cái này. Thằng cái thiền định là chỗ này nè, cái thiền định này thuộc ý thức. Cái thiền định này cái lối thiền của ý thức. Ý thức đó là tâm sinh ra tất cả các pháp, nên chú ý vào tâm chứ không có ý trời lệch. Hiểu không? Bây giờ cái pháp nè là cái sự giảng sanh. Nãy mình nói cái ly là nó thành pháp rồi. Thì cái sự giảng sanh, nếu mà còn chú ý vào pháp tức là chú ý vào vật. Thấy không? Mà cái nhớ là cái thức tâm mình nó sanh ra tất cả các pháp. Cái sự chú ý này á, mình chú ý là cái gì? Chú ý là sự tập trung thôi. Bây giờ mình dỡ cái này lên, mình có sự tập trung vô đây rồi, ai cũng thấy có sự tập trung vô đây phải không? Thấy cái tâm tập trung vô đây, bây giờ nhớ cái tâm tập trung này thôi, mà không phải nhớ cái này nữa. Mà nhớ được cái tâm tập trung vô đây đó, thì là sao? Là cái này nó không có mất.
Ý thầy nói nghĩa là có cái ly thì mình cũng thấy là mà không có cái ly mình cũng tưởng ra là cái ly.
Không phải không nhớ tới cái ly nữa mà nhớ tới sự chú ý đến cái ly đó. Sao việc cái ly nó là cái pháp thôi, mà nếu mà chú ý vào cái pháp đó ha, thì nhiều khi chú ý pháp nó dễ bị mất lắm. Tại vì trong cái tâm pháp của mình nó hiện đủ pháp hết rồi á, cái tâm mình nó hiện đủ pháp hết rồi á, cái tâm mình nó vô thường, nó hết hiện pháp này hết pháp khác đủ thứ hết rồi á. Sao thành nó rất là dễ mất, rất là dễ bị loạn kéo đi thành ra. Nhưng mà cái sự chú ý, mình để ý đến sự chú ý này đó, mình cho đừng nhiều như bây giờ mình nói mình nhìn cái ly hay rồi mình nhắm mắt lại, mình có sự chú ý thì mình đừng có nhớ cái ly nữa, mình nhớ sự chú ý thôi thì cái ly nó sẽ không mất mà giữ rất là lâu. Tôi ý nữa không, bây giờ tôi dỡ cái ly lên thì đương nhiên cái ly nó là một sắc pháp nè, phải không? Nó là một sắc pháp, tâm tâm cũng có một cái pháp là cái ly. Bây giờ có một sự chú ý đến đây, cô cái tâm có một sự chú ý đến đây, thấy không? Nhưng mà đa số người ta tập thịnh định định người ta nói là chú ý đến cái ly thôi, chú ý cái ly thôi. Thành đặt đối tượng người ta dẫn cái ly, cái này tôi như thức học nó không có nói để cái ly nữa. Khi có chú ý đến cái ly thì tập trung vào cái tâm chú ý này nè, tập trung vào cái tâm chú ý này nè, cho cái tâm chú ý đừng có mất, thấy không? Khi cái tâm chú ý này không mất á thì cái ly nó không mất. Hiểu cái đó tôi dạy, khách thì bệnh là tôi dạy ra chặt đó này nè, mà vô kỹ gì nghe rồi lần mới không có hiểu được cái ý tôi. Thấy không? Chẳng hạn bây giờ mình nói, mà giờ tôi nghĩ bây giờ tập rất là dễ, mình nói bây giờ màu vàng đi, màu vàng ai cũng thấy là dễ rồi gì. Bây giờ tôi thấy chú ý tới màu vàng, thấy không? Chú ý màu vàng thì ai cũng thấy có sự chú ý. Bây giờ cái gì đừng nghĩ tới màu vàng nữa, bây giờ cái gì nghĩ tới cái sự chú ý thôi, tập trung vào sự chú ý thôi, đừng cho sự chú ý nào mất thì màu vàng nó sẽ hiện hoài. Thấy không? Bây giờ chứ bây giờ đừng nghĩ màu vàng nữa, bây giờ nghĩ tới cái sự chú ý màu vàng. Giờ màu vàng đầu tiên là màu vàng, đầu một cái pháp, trong cái pháp nó mới kéo cái tâm chú ý mình được, có pháp thì tâm mới chú ý tới, thấy không? Thì tâm chú ý là một cái pháp thứ hai, thấy không? Cái thực tập nhất tâm á, nhất tâm đâu phải giảng sanh, không phải để ý đi giảng sanh nữa, mà để ý đến cái sự chú ý vào cái làm giảng sanh. Ở đó còn hoài, khi cái tâm chú ý này nó mình giữ được nó thì nó làm cái tâm chú ý nên nó luôn luôn để một luôn luôn nó nát. Khi mình giữ nó không có biến mất thì đương nhiên là tự nhiên đề mục nó hiện ra, và không có để đề mục nữa, mình để chú ý mà đề mục nó hiện rõ trong tâm. Thở dĩ mà nó lạc là tại chú ý nó chạy, thấy không? Cái đề mục nó lạc là chú ý nó chạy nè, chú ý nó chạy tới chạy lui chạy qua cái khác. Bây giờ mình nhớ cái chú ý này nè, thì cái chú ý này nó đã hướng về đề mục rồi, mình nhớ chú ý nó luôn luôn nó hiện ra đề mục lên. Hiểu không?
Cái cảm thái đó khi mình ngồi về mình tập trung
vô,
mình tu tập, nếu mà
đi
làm mình tiếp xúc
người
kia thì
cái gì đó nó không có. Đi làm thì tập trong là chú ý trong cái tỉnh thức. Cái hoạt động đi làm là mình tập trong cái tỉnh thức. Có nghĩa là tỉnh thức tức là mình làm gì, cái tâm mình biết, mình làm hàng cái đó. À, tức là cái tập tỉnh giác. Tức là hàng không có cái mình cái là mình muốn về tôi dỡ cái ly, tôi biết tôi dỡ cái ly. Thế không? Tôi làm tức là thêm cái ăn năng nữa, tập tâm cái nhé. Còn khi mình tập về thiền định mục đích đó là làm cho cái đề mục nó càng ngày nó càng mạnh, và không có cái gì sơ điểm đó, phải có một cái giờ giấc định tập. Bây giờ chẳng hạn như cái giảng sanh của tôi, giảng sanh tôi giờ nó chú giảng sanh cho nó chạy, chú giảng sanh cho nó chạy, thì cái quan trọng nhất không có chú giảng sanh nữa, thì cái pháp giảng sanh nó hiện ra trước mặt của tôi, nó là một cái pháp giống như cái ly nó hiện ra cái pháp, thì cái tâm tôi hướng chú ý nó, thì lúc đó tôi không còn nhớ giảng sanh nữa, tôi chỉ nhớ để chú ý thôi. Lúc đó đề mục của tôi là cái thằng chú ý đến sự giảng sanh. Thế không? Khi mà tôi chú ý đến sự giảng sanh thì tự nhiên cái giảng sanh nó sẽ giữ hoài, nó không có mất. Tại vì chú ý nó còn, chú ý nó còn thì giảng sanh nó còn. Hiểu không? Hiểu không? Hả? Nó thuộc về thiền định mà có. Nó kỹ thuật về cái thiền định mà cô tập cái này sẽ giữ được lâu hơn là cô chú ý sự giảng sanh. Cô chú ý sự giảng sanh nó chạy liền à. Chú ý chút xíu rồi nó mất, chút xíu nó mất. Rồi chú ý nó sẽ chú ý nó không bao giờ nó mất. Nó đặc biệt cái nó rất là lâu. Tôi chỉ đặt thử vậy mới thấy. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ nếu mình nói giảng sanh nó khó nè, tôi nói chẳng hạn như màu trắng đi, màu trắng trước mặt đi, thì cô có sự chú ý nó màu trắng rồi, tôi nói màu trắng, nó làm cho con cái pháp màu trắng nó hiện ra, tôi nói bây giờ chú ý đến đó, thì đương nhiên cô phải chú ý nó màu trắng, thấy không? Khi cô quên thì cô khởi lên màu trắng thì nó hiện ra, nhưng mà cô làm gì nó sẽ chạy hoài, cứ lâu lâu nó mất rồi nó màu trắng nó hiện ra trở lại, thấy không? Thế cách đó đó là cách đa số những người ta tập như vậy, nhưng mà với thức học nó không có dạy gì. Chứ đâu có nói là khi màu trắng nó hiện lên rồi đó ha, bây giờ cô chú ý đến nó thì đương nhiên cô thấy cái tâm chú ý hướng về nó, thì lúc đó cô không nhớ màu trắng nữa, cô nhớ cái sự chú ý thôi, cô nhớ sự chú ý thôi. Chú ý là một pháp nha, thấy không? Bây giờ cô tưởng tượng đây đã màu trắng, thấy không? Cô có sự chú ý đến nó rồi, bây giờ cô quên màu trắng đi, cô tập trung vào sự chú ý này nè. Cô tập trung đi, thấy màu trắng hiện hoài vậy đó, mặc dù mình không nghĩ đến nó nhưng mà kinh còn giữ cái sự chú ý này không cho nó chạy thì màu trắng nó sẽ hiện. Không, cô phải thấy cái pháp màu trắng trước.
Dạ con vẫn thấy màu trắng nhưng mà khi mà mình chú ý như vậy nhưng mà vẫn thấy màu trắng thôi, nhưng mà không thấy gì đó.
Đó là đúng rồi đó, khi mà cô giữ sự chú ý tự nhiên màu trắng nó hiện là. Nhưng mà cô kia cái này quan trọng không phải là cô tập trung màu trắng nữa. Nếu cô tập trung màu trắng một hồi sẽ căng, nó sẽ chạy lẹ lắm. Tại vì cái danh nó hiện vô cùng, nó vô cùng tận, nhưng mà cái sự chú ý đó là một cái loại tâm thức. Và khi mình nhờ sự chú ý này màu trắng nó giữ nguyên. Thành ra sự quan trọng không phải mình chú ý màu trắng mà mình chú ý để cho cái sự chú ý này đừng có chạy cho khác. Thì màu trắng nó sẽ hiện hoài. Khi cái tâm cô để ý đến thằng chú ý, để ý thì màu trắng nó sẽ nằm hoài vậy nè. Giống như là mình chú ý vào màu trắng vậy đó, nhưng mà rõ ràng nếu mình chú ý thực sự, mình chỉ chú ý vào màu trắng thì màu trắng là đối tượng để mình tập trung. Cái này không phải, đối tượng tập trung của mình là đối tượng tập trung vào sự chú ý vào màu trắng. Có hiểu ý gì tôi nói không? Hả? Trời dễ vậy mà không hiểu. Sao? Thế màu trắng là đúng rồi đó. Là tại vì cô còn cái chữ ký cô không có đi nên màu trắng luôn nó hiện. Mà nhờ tại sao cái một cái sự chú ý này cô không đi là do số cô tập trung vào nó. Cô nhớ không? Nếu mà cô tập trung màu trắng sẽ rất là mau mất. Nhưng mà cô màu trắng thì cô nói màu trắng, tôi nói chú ý màu trắng. Rồi tôi nói bây giờ đừng có để ý đến màu trắng nữa mà để ý đến sự chú ý này. Thì màu trắng sẽ hiện hoài. Và chú ý này nó không có mất nên cái màu trắng luôn luôn nó hiện, là tại vì mình giữ sự chú ý nó không cho nó chạy nữa. Mà cái khét tới màu trắng hoài là đúng rồi, là tại vì mình đang giữ được sự chú ý này không cho nó chạy nên màu trắng nó hiện hoài. Chứ không bởi cái nó nhất tâm bất loạn. Cái đề mục của mình là giảng sanh nhất tâm bất loạn, chứ không phải sự chú ý này nhất tâm bất loạn. Nhưng mà cái cách tập để mà giảng sanh nhất tâm bất loạn là không phải để ý vào cái màu xanh, cái giảng sanh nhất tâm bất loạn, mà ý từ chú ý đến sự giảng sanh nhất tâm bất loạn. Hiểu không? Tao thử biết liền ha, màu trắng là dễ nhất á. Màu trắng màu vàng gì đó. Vì nó màu trắng hiện ra rồi, giờ có một có sự chú ý màu trắng. Thấy không? Ta thì cái màu trắng thì nó bây giờ chú ý vào cái sự chú ý đó. Thì có gì thấy màu trắng nó giữ hoài không á. Thấy không? Còn gì nó màu trắng tập trung, còn hồi nó mất liền à. Mất lẹ lắm, tập trung vào màu trắng nó mất lẹ lắm, chứ nó mất. Thấy không? Tôi cho nó có màu trắng nha, giờ màu trắng rồi có chú ý màu trắng chưa? Nó có chú ý rồi, giữ cái tâm mình vào sự chú ý này. Nó giữ rất là lâu. Nó giữ lâu lắm. Thử đi biết. Mở mắt cũng được, nhắm mắt cũng được. Nó được là tâm pháp mà tập mà thường thường tâm pháp thì nó nhắm mắt.
Dạ thưa thầy, có cái lúc mà mình không cầm giữ nó vẫn thấy thường xuyên
mà như thế. Thì tâm nó có đủ lực rồi.
Dạ, con thấy ở con hầu như là Đức Phật Thích Ca luôn trước mặt con mà con cũng thấy mở, con thấy con cũng thấy một lần, con cũng thấy lại cái mặt hầu như áo đỏ như mặt con này. Con mắt hơi nhắm hé hé mà cái tay như thế nào.
cái đó là cái tâm mình có lực, nhưng mà cái cô đi thì cô đi cho nó quán tướng, hay quán tướng này cũng là một cái cách, tôi nói là nghe cái tướng của ngài, tức là cái ước vọng đi theo ngài cũng là một cái cách để mà trong cái tướng đó mình kèm theo cái ý nguyện của mình, thấy không? Thành thử ra trong này mình nói đó, bây giờ cái thực sự cái luyện đi là gì, luyện cái ý nguyện, thấy không? Bây giờ đang như mình luyện đứng A Di Đà cũng được, bây giờ mình nói A Di Đà, A Di Đà hiện ra rồi, thì lúc đó là mình không nhớ tới A Di Đà nữa, mình nhớ tới cái tâm chú ý đứng A Di Đà, thấy không? Nhớ tâm chú ý A Di Đà rồi mình giữ, mình bắt đầu mình tập trung vào cái tâm chú ý này, đừng cho cái tâm chú ý này mất hết, A Di Đà nó hiện rồi. Cũng như con nói nãy trúng đó, màu trắng nó thiện hoài à, mà cô không cần phải nhớ màu trắng đó, cô chỉ nhớ sự chú ý của màu trắng thôi, màu trắng nó thiện hoài mà nó không có dễ mất, giống như mình yêu nhớ màu trắng nha, chú ý chút nó mất liền à, nó mà mất lắm, nhưng mà cô tập trung vào cái sự chú ý vào cái đó kia đó thì nó rất là lâu mất. Để tập thử rồi cái đó mới đi tính học rồi này. Còn tôi giảng cái này là tôi giảng mình cũng giảng mấy lần luôn á, chẳng nhiều lần lắm, mình nghĩ cho quý vị nghe nó gì không hiểu. Hả? Rồi gì thắc mắc không? Về tập thử đi, giờ đi gần đó mình đánh hai giờ Phật. Hay là Phật khi mình tưởng tượng là Phật, nó tỏ thành cái nhắm mắt ra thì Phật tỏ thành một pháp. Hay là Phật có thể là một cái luồng ánh sáng hay là một điểm gì cũng được. Hay là Phật ra rồi giờ thí dụ nếu mà hiện ra giống như một cái tướng, giống như con này nghĩ, hay là một cái đốm sáng. À, nếu mình sẽ mình tập về ánh sáng, thì lúc đó mình có chú ý đến ánh sáng, mình sẽ thấy cái hai của mình là hiện trong cái pháp, mình có chú ý đến cái pháp phải không? Chú ý pháp để làm cho cái thành nó thiền định, tức là mình chú ý vào cái tướng A Di Đà. Nhưng mà khi mà chú ý tướng A Di Đà rồi thấy có cái tâm chú ý hiện tới đó, lúc đó quên A Di Đà đi mà tập trung vào cái tâm chú ý đó. Thì nó cây đàn hiện hoài không có mất, rõ đảm sao không, cái gì nhớ không? Giờ tôi giảng cái này ở đây nè, rồi chỉ mũi tên tới đây, mũi tên tới mặt được con mắt cái gì tới đây là cái này vậy, thấy không? Thực sự cái là tập nhất là mất loạn là gì, là chú ý vào mũi tên đó đó. Ví dụ con mắt gì hướng tới này cho này nè, là mình đặt là sự chú tâm tới đây phải không? Thấy không? Đó, lúc đó quý vị để cái tâm là để tâm vào cái mũi tên hướng về đây nè. Chứ phải để tâm là cái này nữa, mà cái này nó sẽ giữ hoài, vậy cái mũi tên nó không mất thì nó hướng về đây nè. Sở dĩ mà cái tâm mình nó chạy là chú ý nó mất. Tại sao giữ đề mục không được là sự chú ý nó mất, chứ không có phải là gì hết trơn á. Nên đề mục nó mất, nên bây giờ mình tập trung vào sự chú ý, thì sự chú ý nó không mất, chú ý không mất thì cái sự giảng sanh cái đề mục ra như đà nó sẽ rõ trong cái kia. Hiểu không?
Làm như là
mình đẩy con nó được
mình nó
cái
mình đẩy con nó là sai này. Thì không
mà ra mà ra. Thì đẩy không làm cái mắt trong mình con cái gì đặc điểm gì cái gì mà cái đó không sao đâu. Thì mấy cái tướng đó nó gọi là tướng, cái tướng của tứ đại nó hiện hiện thôi. Đất nước gió lửa trong người mình tịnh á, những cái tướng phong đại nó xuất hiện, cái tướng quả đại nó xuất hiện, cái tướng tỷ đại xuất hiện lên. Có người tập cái là bị ngứa là căng đăng lên người vậy nè, có người tập thấy con người mình nó phình ra vậy nè, hay cái là tướng phong đại xuất hiện. Còn cái tướng của cô sẽ là cái tướng gọi là phong với địa đại của nó ma sát nha, nó hiện ra cái tướng nó tăng ngứa thì không sao. Đó thì nó nói là cái tướng cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó sẽ tập trung á, thì cái đầu là mình sẽ thấy cái hiện tướng của cái tứ đại nó xuất hiện trong người mình. Không sao. Nhưng mà cái quan trọng thì bữa nay nói cái gì đó là cái lập ý của Ấn Độ là lấy cái đối tượng là ý người nhân sanh. Nếu mình có kèm cái đối tượng ý người nhân sanh vào trong mình Phật được, hay là trong danh tự được, thì lúc đó là cái đối tượng nó biến thành danh tự. Thấy không? Nếu mình trong danh tự năm quy được Phật mình đã có ý nguyện sanh rồi thì lúc đó mình lấy đối tượng là ý danh tự. Thấy không? Còn nếu mà trong hình tượng của mình nó trở thành ý nguyện để mình lấy kia thì cái đối tượng của mình là hình tượng Đức Phật. khi mà đức tượng hình tượng Đức Phật nó hiện ra cái mặt mình rồi, thì nói Tại Di Đà, mà đó mình đã thể hiện trong cái mặt mình rồi đó, thì cái đầu tiên thứ hai đó là mình tập trung vào cái hình tượng đó. Hay nhưng mà mình muốn giữ cái hình tượng này lâu mà không mất á, thì mình sau khi mình có cái mũi tên mình hướng vào cái Đức Phật Di Đà đó, thì lúc đó mình mới không còn nhớ, chỉ cần nhớ Di Đà đó, mình chỉ nhớ giữ cái sự chú ý này, tập trung vào sự chú ý này cho đừng mất, thì cái chuyện làm nó hiện hoài. Cô tưởng đi, cô tưởng lâu lắm, cô nói tại vì cái lối này cái lối mà mình đã nói nhìn Phật sai rồi mà họ đặt bị cái lỗi đó là ta tập với nó bất loạn được, là nhiều khi nghe tăng rồi cái buông ra cái nó mất liền, nó tập phú quý không có sự chú ý, không có tập trung được. Đầu tiên là không biết là bản thể là A Mô Di Đà Phật nó là một pháp, đầu tiên mình tạo thành một cái pháp cái hả, để khi mình thấy cái pháp nó hiện ra là ngoài nó là pháp, là tôi sẽ tưởng tượng được. Và cái đầu thứ hai là bây giờ nó là cái pháp thì tôi có tăng lên hướng gì cái pháp được, là làm cái gì phải tập. Thấy không? Về cái pháp ai là Phật, ai là Phật, giờ thấy có cái tâm hướng về cái đó, thấy được cái đó được, cái là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là lúc đó mình chỉ chú ý đến cái tâm hướng về cái Pháp A Di Đà thôi. Nhưng mà khi quý vị chú ý giữ được cái tâm mà hướng nhưng tập trung, nghĩa là mình tập trung vào sự chú ý này nè, tức là nhớ sự chú ý này nè, ha, thì khi mình tập trung nhớ sự chú ý này thì chú ý này nó đang còn tồn tại, thì Đức A Di Đà vẫn tồn tại. Mà nó đâu? Hiểu không? Tại vì đó bây giờ quý vị không bao giờ lập một cái pháp trong tâm mình được hết trơn. Chứ không, tại vì cứ nghĩ là nhưng mà cái ly thì lập được, nhưng mà nó có nguyện hay sao nó vẫn không biết lập. Nguyện hay sao nó làm cái pháp thôi, khi nào nó lập khái niệm mình trở thành pháp. Rồi mà cái trở thành pháp mình có thể chú ý vào cái pháp đó được. Mà chú ý vào cái pháp đó được, mà muốn cái pháp đó nó hoàn toàn nó không có mất, nó tồn tại hoài, thì để cái tâm tập trung vào sự chú ý đó. Đó là kỹ thuật tình mình theo như Đức học. Chữ học nó giữ đề mục bằng cái phải là nó lấy cái đề mục làm đối chữ, nó chủ tập trung mà nó tập trung vào tâm chú ý đời rồi một. Bây giờ là thử, tôi thấy tôi tập cái lối này và tập sau lối cũ là ví dụ như đề mục là cái ly, tập trung vào cái ly thì tập trung chiếu cái ly nó chạy liền, là tập trung chiếu cái ly nó chạy liền là sao, mà khi mà nó tập trung vào cái sự tập trung của cái ly nó giữ rất là lâu, nó giữ rất là lâu. Tôi thử cho biết. Dạ. Cái này là nó thuộc về trình định, thì cô phải có giờ giấc tập đàng hoàng, là đề mục nó phải rõ ràng. Cô tập trước tập sau gì cũng được, thấy không á? Rồi thường thường tập sau đi, tụng kinh xong mà tập sau, giờ con vô sao cái cô nói bây giờ con nguyện nhắn danh, cô thấy cái nghĩa là tâm tỏ thành một pháp trong tâm cô phải hả? Cô có niệm cô nguyện nhắn danh, cô thấy cái nó hiện thành một pháp chưa? Có khái niệm trong tâm cô chưa? Sau khi nó trở thành một khái niệm trong tâm của cô đó, thì lúc đó cô mới tập trung nhận, cô mới chú ý vào nó. Là giờ đọc thứ hai, cô chú ý vào nó, cô thấy được cái tâm chú ý của cô rồi đó, thì cái đoạn thứ ba của cô đó là cô tập trung vào cái sự chú ý đó. Cô tập trung vào sự chú ý đó, thì bảo đảm là cái nguyện sanh cô không bao giờ nó mất hết trơn á. Mặc dù cô tập trung vào sự chú ý mà nó không mất mới lạ chứ, mà nó thể hiện nó còn rõ hơn là mình tập trung vào nó nữa. Không, cái đó cũng có nhan tàn để đừng lý nữa. Khi mà kỹ thuật mình tiền định là nó phải tập để mình ta luyện tâm á, thì nên mình nên tập là phải những cái giờ tâm nhắn không có bị loạn tưởng, để lúc đó tâm nó không bị ảnh hưởng, thì là mình đề bụng mình mới dễ khởi lên, mình mới dễ tập trung, hay mình dễ tập trung rồi mình mới để ý vào sự tập trung đó. Nhớ nha, cái vấn đề để ý vào sự tập trung đó, mà đề mục nó không mất chứ không phải để vào đề mục. Để vào mục đề mục nó mau mất lắm, tôi tập rồi biết cái gì để tập thử à. Thì mình đầu tiên là cái dễ tướng Phật thì nó rất là tạp, tập nó khó lắm, cũng tự của Phật nên dùng hào quang rất là dễ tập. Thế mình với hào quang, cái tâm mình hướng về hào quang, thế rồi hướng hào quang được rồi đó, cái tâm hướng hào quang mình để ý và tâm hướng về thôi. Đừng cho cái tâm định để cái tâm hướng về, đừng cho không có cái tâm hướng về nữa, thì nó sẽ hướng cái tâm nó chạy vào cái khác. Để tâm hướng về, cái tâm để nó hướng về này mình để ý rồi nó nên nó không có chạy, nó đứng nó hoài, thì cái tâm hướng về lúc nào nó cũng còn, thì hào quang nó vẫn còn. Thấy không?
Con nghe nó nói là thấy được Phật Ai Đà hay là
Mẹ Quan,
mình muốn tưởng tượng
gì
mà ông thầy chưa thấy được.
Cô phải nghĩ là cái tâm của mình lúc nào nó gọi là nhập vô được cái niệm Phật tâm muội đó, tức là lúc nào cái tâm mà qua cái ăn nó tồn tại được một tiếng, hai tiếng, ba tiếng thì từ mới cô mới thấy. Chứ lúc cô thấy rồi lúc nó mất, lúc cô thấy nó mất. Bởi vì cái này nó nhất tâm, tức là cái tâm nó hướng về cái đó, nó càng ngày nó càng nhiều, mình điều khiển được nó mà. nha, được biết đó, thì từ ngày nó càng ngày càng mạnh thì sau này đó là mình muốn nó ra, thấy không? Còn lúc còn cái này là mình chưa biết cách đó, thành ra lúc nó hiện theo nhân duyên thôi, thấy không? Có người nhắc bật nhanh rồi hiện lên, không nhắc nó biến mất đi, là theo nhân duyên. Còn cái này mình cố tình mình gọi nó ra, mình phóng tâm đến nó là mình trụ không cho nó mất. Thấy không? Tập hoài tập hoài cái tâm mình điều khiển, thì hồi nào bây giờ là cái nghiệp điều khiển mình, nên lúc nó cần nó lôi ra, không cần nó xóa đi. Thế là bộ đó tôi muốn bắt âm thì nó hiện ra, tôi muốn âm ra thì hiện ra, tập hoài nữa là cho nó cứ nằm quên đi tôi lập lại cái danh sách là bắt âm ra hiện ra, tôi cứ quý đến cái tâm nhớ đâu ngầm là nó sẽ giữ hoài. Thấy không? Ta tập hoài đến năm mình giữ 1-2 tiếng, mà muốn lúc nào giữ lúc nào xả thì lúc năm từ từ nó nhu thuận đi. Rồi, còn gì thắc mắc không?
2 tiếng đau
cái
chân quá trong
người
nữa, lúc mà đau cái chân
lại tâm
mình
thất
tịnh là
thầy ơi. Cô tập á, cô mà khi cô tập trung được thì nó không nhớ nó sự đau thân nữa. Khi cô xả ra nó mới đau. Thấy không? Khi mà cô cảm thấy đau tức là tâm tập trung có được. Rõ ràng khi mà cô tập trung được, cô sẽ quên cái đau liền. Tại cái tâm cô làm việc nó có một cái thôi. Khi cái tâm phát, cái ý thức cô làm việc thì cái xúc thức cô nó không có làm việc. Thấy không? Tại vì thực sự ra đó là tại vì sao? Lúc đó đó là tại vì mình tập trung không được nên cái năng lượng nó chạy qua đây. Thấy không? Nó làm mình đau, mà càng đau cái lần này nó càng tập trung không được. Cô tập trung được á thì nó vẫn đau nhưng mà cô không thấy. Nhưng mà khi cô xả ra thì nó đau á. Thấy không? Khi xả rồi nó mới đau. Còn khi mà cô vừa tập mà vừa đau đó là cô tập trung chưa được. Thôi vậy vậy đi, bữa nay cái nguyên tắc nó vậy thôi. Còn cái gì muốn nghe chỉ từ định cho trúng á, cái gì nghe trong cái băng dịch lệnh á, nó nói khi mình tập vậy cái bóng tâm có bao nhiêu cách từ, rồi tham nó có bao nhiêu cách từ, rồi tinh bao nhiêu cái từ, bao nhiêu cái cách đó mình dùng kỹ thuật nào để mình điều chỉnh á. Nhưng mà cái quan trọng hôm nay là cái gì, phải tập là mình biết là trong cái điều kiện nhân sanh là ý nguyện là cái chánh để nhân sanh. Ý nguyện lúc nào nhân sanh nó cũng hiện hiện trước mặt mình. Đức Phật sẽ tới giờ nào chắc chắn mình đi rồi đó, chắc chắn là mình đi. Ý nguyện đó có thể nằm trong danh hiệu, nếu nằm trong danh hiệu được thì bởi vì lấy danh hiệu làm cái đề mục. Ý nguyện đó có thể nằm trong thần tướng Đức Phật Di Đà, nếu mà nó nằm trong thần tướng Di Đà rồi thì lấy đức thần tướng Di Đà là đề mục. Còn nếu mà mình trong những thần tướng Di Đà và danh hiệu mà nếu mà chưa có ý nguyện thì lấy ý nguyện mình tập thôi, bởi vì ý nguyện là cái chánh. Bây giờ người niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà đâu có ý nguyện nhân sanh đâu, thấy không? Thành ra có thể mình lấy ngay cái ý nguyện mình tập cũng được, hiểu không? Cái nguyện tập đó chắc chắn là nhân sanh, bởi vì Đức Phật chắc chắn tới trước, không cần phải niệm tới ngày cái tâm muốn đi hay không, thấy không? Coi dò hướng đi. Nguyện đem công